Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2012. Tôi nhớ ngày đầu tôi đặt chân đến đây, tôi cứ nghĩ rằng một tháng nó rất là dài. Thế rồi ở trên thiền đường Quan Âm 20 ngày, và mình về đây vào ngày 27. Mình cứ nghĩ rằng đợi cho tới cái ngày 4 tay mình về nó rất là lâu. Ấy vậy mà rồi hôm nay là 3 tay rồi. Tức là nhiều lắm là các vị chịu khó ngồi nghe tôi nói rề rà đêm nay thôi, rồi ngày mai chúng ta chia tay. Và mình cũng không mong muốn rằng ngày mai các vị đón đưa chi cho nó phiền phức và cực nhọc. Chỉ cần Phật tử nào phát tâm lành đưa mình ra phi trường, rồi cứ quay về thông thả. Và mình cũng có một cái bệnh là mình về Việt Nam hay là đi bất cứ nơi đâu, chừng như mình cũng rất là lặng lẽ, đến cũng lặng lẽ, rồi đi cũng lặng lẽ. Và nếu nhìn cho sâu thì thưa đại chúng, đời sống chúng ta cũng đến lặng lẽ rồi đi lặng lẽ thôi. Ví dụ như các vị là vương là tướng gì giữa trần đời, các vị được ngàn vạn người kính trọng, người ta đưa đón các vị tang lễ cho nó rườm rà, nhưng mà các vị vẫn đi một mình thôi, chứ còn không có đi với ai cả. Người ta cột tay nhau, người ta hứa với nhau là cùng chết một lần, thế nhưng mà rồi nghiệp của người ta mỗi người mỗi ngã. Cho nên mình hãy tập làm quen cái việc đến lặng lẽ rồi đi lặng lẽ cho nó khỏe người khỏe ta. Đừng có đón đưa chi cho nó rườm rà, đó là điều thứ nhất mình xin gửi lại. Mong rằng các vị không có bận biểu lắm về chuyện đến đi. Và nếu duyên lành chúng ta vẫn còn thì sang năm tôi trở lại. Còn nếu duyên lành nó không còn thì rớt phi cơ chết dọc đường. Nó đùa thôi chứ rớt phi cơ thì nhiều người chết, nhưng mà thì không ai lường được đâu. Và cái điều mình muốn chia sẻ với các vị là cái nhu cầu tu của chúng ta làm thế nào để trong cuộc sống đời thường có được niềm vui, có được an lạc, có được hạnh phúc. Và bấy lâu nay thì mình chia sẻ những điều có khi nó hơi xa với tầm tay với của các vị. Hôm nay mình cố gắng làm cho vấn đề nó rất là dễ hiểu, nó gần gũi đời thường của các vị để có thể ứng dụng được trong đời sống bình thường. Thì chúng ta thiết lập cái nền tảng rất là vững vàng, và sau đó thì chúng ta tiến sâu vào cái chiều kích tâm linh tu tập. Trong đời sống bình thường, thưa các vị, cái điều gần nhất để nhận diện đó là mỗi một ngày sáng trưa chiều nó đi ngang qua rất là nhanh, rồi một tháng qua rất là nhanh, rồi một năm nó qua rất là nhanh. Và người ta quán chiếu thiên nhiên để nhìn ra đời người mình nó cũng có cái nhịp vận hành giống như thiên nhiên vậy. Ví dụ như thiên nhiên cái nhịp vận hành của nó là một năm có 4 mùa, thì các vị nhìn một ngày nó cũng có 4 mùa. Rồi sáng này tôi có nói chuyện với một vị, tôi nói rằng là người ta đồn rằng ở Melbourne là cái thành phố mà một ngày nó có tới 4 mùa. Và các vị nó không có như vậy đâu. Nhưng mà kỳ thực các vị nhìn cho sâu thì không phải nơi nước Úc này mà bất cứ nơi nào của hành tinh này mỗi ngày nó đều có 4 mùa như nhau cả. Từ sáng cho tới trời nửa buổi đó là mùa xuân. Và từ nửa buổi cho đến đứng bóng đó là mùa hè. Và từ đứng bóng cho tới chinh xé mặt trời nghiêng nửa chiều chưa khuất đỉnh núi đó là mùa thu. Và mùa đông đó là mặt trời chìm vào giấc ngủ. Và nhìn lại đời người, thưa các vị, cũng có 4 mùa như thế. Các vị đang ở vào mùa gì của đời người? Có người thì đang ở mùa hè, là mùa của thu hoạch. Thưa các vị, là tuổi trẻ chúng ta phơi phới với cái tuổi thanh xuân, và ai cũng bảo rằng tuổi xuân là tuổi trẻ. Và thời kỳ này có khi nó kéo dài không lâu lắm trong đời sống của chúng ta. Do vì chừng khoảng 20 ngoài tuổi là đời sống các vị đã nếm trải nỗi lo lắng của đời người rồi. Dường như tuổi xuân nó chỉ có mặt lúc các vị chưa lập gia đình thôi. Còn nếu các vị lập gia đình thì bắt đầu của sự lo lắng. Cái điều gì làm cho ta lo lắng trước tiên? Có một người chồng là một nỗi lo, có một người vợ là một nỗi lo. Ví dụ thế này rất dễ hiểu thôi. Nếu mà cái người của các vị thương á, mà vô cùng dễ thương thì lo hay là không lo? Lo chứ, lo sốt gió. Tại vì người đó quá dễ thương cho nên người ta ai cũng có thể thương được. Và cái điều thứ hai nữa là khi họ dễ thương cũng có nghĩa là họ sẽ dễ thương với nhiều người. Và nếu mình cắt đi bớt những cái phần dễ thương của họ, mình biểu rằng nhìn thì phải nhìn tôi, nói thì phải nói với tôi, không được nhìn bất cứ ai, thế thì cái phẩm chất dễ thương của họ tự nhiên nó biến thái mất. Họ không còn là một con người như lúc đầu ta thương nữa. Mình giam nhốt đời người ta lại, thế thì họ sẽ không còn cái phẩm chất dễ thương như chúng ta mong muốn ban đầu. Và khi đó thì các vị giữ được người đó hay là giữ được cái xác? Họ chết mất từ bên trong rồi, thưa các vị. Họ không còn là con người như chúng ta thương mến lúc đầu. Do vậy cho nên có một người chồng hoặc một người vợ dễ thương là cái nỗi lo nó cũng tương đương với cái sự thương yêu của các vị. Và người ta nghiệm ra một điều, tuổi trẻ thì cái sự ghen tương ít, nhưng mà càng già càng ghen. Và thông thường các bà càng già càng ghen. Cái điều này thưa rất là đúng chứ không có gì mà khó hiểu cả. Các ông thì thưa các vị, càng già thì cái mức độ tàn phá của cơ thể và sức khỏe nó xuống rất chậm. Nhưng mà các bà vào cái tuổi 40 đổ về chiều thì sức khỏe nó xuống rất là nhanh. Và nhan sắc nó cũng theo với ngày tháng nó ra đi rất là vội vàng. Cho nên tuổi già các bà lại ghen nhiều hơn là cái tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân thì họ nghĩ rằng họ có khả năng giữ được chồng họ rất dễ. Họ còn đẹp, họ còn có tài, vân vân. Thế nhưng mà khi tuổi nghiêng nghiêng bóng xế, tức là tuổi vào thu rồi, thì người ta bắt đầu khốn đốn rồi đó. Ông chồng bắt đầu lo đi là vừa rồi. Và thưa các vị, mùa thu của đời người nó đến với chúng ta không có làm cách gì để trở lại được vào mùa xuân cả. Ai cũng như vậy thôi. Một ngày nó đi ngang qua, nó có bốn mùa. Một đời người đi ngang qua bốn mùa. Rồi nếu chúng ta không biết dịch theo kịp không? Và thưa các vị là trong những giai đoạn của đời người á, mùa xuân nó phơi phới cho nên người ta không có ưu tư. Mùa đông thì nó chìm vào sự ngủ yên. Mùa đông của đời người là cái chết đến với các vị, gọi là mùa đông của đời người. Ví dụ như cây nó trút lá, giữa sống nó bắt đầu nó tìm phục lại cây. Và nó đợi qua mùa đông rồi thì nó bắt đầu nó sống lại, vươn cành, vươn nhánh, bung lá ra. Và mùa hè có nghĩa là mùa của thu hoạch, trái chín. Đối với đời người thì thưa các vị, đó là mùa các vị bắt đầu làm ra của cải bạc tiền. Các vị thu hoạch những cái thành quả của các vị đã đầu tư vào mùa xuân. Thế nhưng mùa thu là cái mùa nó gây cho người ta một cái cảm giác nó rất là hiu hắt, nó rất là buồn. Không trách trong thi ca hay nhạc họa gì, chứ người ta thể hiện những cái bức tranh hoặc những bài hát, những bài thơ về mùa thu thì nó đều buồn cả. Nó không có não nề lắm nhưng mà nó có cái gì hắt hiu buồn. Ví dụ Tản Đà có mấy bài thơ rất là hay. Bây giờ Lương Duyên dịch thơ được rất mới hay á. Cái bài Cảm Thu của Tản Đà thưa các vị rất là hay. Trời vào thu, gió thu hiu hắt, sương thu lành, trăng thu bạch, khói thu xây thành. Lá thu rơi rụng đầu gần, sông thu đưa lá bao ngành biệt ly, nhạn về án lại bay đi. Đêm thì vừa hót, ngày thì vẽ ngâm, lá sen tàn tạ trong đầm, nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa. Sắc đâu nhuộm ố oan hà, lá vàng cây đỏ bóng tà tà dương. Này người cố đi tha hương, cảm thu ai có tư lường hỏi ai. Nào những ai bảy thước thân nam tử, bốn bể chí tan bồng, đường mây chưa bỏng cánh hồng, tiêu ma tế nguyệt ngại ngùng tủ mi. Nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc thương thân, vèo trong lá rụng đầy sẵn. công danh phù thể có ngần ấy thôi. Và thưa các vị, bốn câu cuối thôi mình vừa đọc, tất nhiên cái bài cảm thu nó rất là dài, thế nhưng mà bốn câu rất là hay. Nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc thương thân, vèo trong lá rụng đầy sẵn, công danh phù thể có ngần ấy thôi. Kê vàng tỉnh mộng là chi? Thưa các vị, đời người có khi mình bỏ quên mình trong cái chuyện rượt đuổi công danh phù thế. Thế rồi bất chợt một buổi sáng nào đó các vị thức giác, các vị nhìn thấy dường như mình đã già, dường như là sức khỏe nó lui hồi nào không hay, dường như là nó thấm mệt với đời sống này. Và nếu người ta có một cái chút nhận biết về đời người thì thưa cái chuyện này nó đến rất là dễ. Các vị nhìn coi là đời sống mình tới ngần này, mình đầu tư những năm tháng tuổi trẻ để học hành, để có công ăn việc làm. Thế rồi mình đầu tư tâm thức mình để kiếm một người vợ, một tấm chồng. Thế rồi các vị lay quay sinh ra những đứa con, rồi các vị làm một cái công việc, đó là làm hết bổn phận mình để nuôi con. Và nhịp sống của mình nó cứ quay tròn như vậy. Mình nhìn thấy là mình làm ra tiền, mình tiêu tiền, thì mình cố gắng, mình dàn xếp để cho đời sống mình nó có một cái chút hạnh phúc trong cuộc đời. Và hạnh phúc đời người, chiều này mình có thưa với các vị, nó lắc lư như con thuyền vậy. Nó nghiêng qua nghiêng về, nó nghiêng qua thì hạnh phúc, nó nghiêng về thì bất hạnh. Và mình khéo điều chỉnh để cho đời sống, gia đình nó cân bằng, nó không có bất hạnh. Rồi từ cái điều tâm thức quy ngược trở lại đời sống thân của các vị cũng thế. Các vị khéo thì các vị điều phục được thân các vị, nó không tật bệnh, nó không ốm đau, nó tuân theo quy tắc của tuổi già, đó là nó theo với tháng ngày, sức khỏe mất dần, đó là đi vào cái chết. Hạnh phúc của người ta đo bằng cái nhịp độ như vậy, tức là cái thước đo hạnh phúc đó. Bên trong đó là mình làm thế nào để cân bằng hạnh phúc gia đình, đừng có đổ vỡ, đừng có bất hạnh. Nếu buồn nhau thì cũng buồn chút chút, đừng buồn nhiều. Và mình cứ làm cho con thuyền nó đừng chồng chành, nó đừng lắc lư, gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc của tâm, hạnh phúc của thân, nó đi theo cái con đường như thế. Và nếu mình nhìn kỹ thì đời sống mình chừng như mình kéo dài tuổi thọ 100 năm đời người, hoặc dài hơn 200 năm đời người để làm chuyện chi? Ngần đó việc thôi, không làm gì hơn cả. Tức là khéo điều chỉnh để thân mình nó an ổn, đừng tật bệnh. Nếu có bệnh thì bệnh chút chút thôi, để nó dần dần nó đi vào tuổi già để cái chết bình yên, gọi là hạnh phúc của một đời người. Rồi khéo điều phục để cho hoàn cảnh gia đình mình yên ổn, nó đừng có những cái bất hạnh nhiều, để có thể sống được, tươi cười được giữa trần thế, gọi đó là hạnh phúc của gia đình. Thế thì đời sống người ta, thưa các vị, chỉ kéo dài tuổi thọ lắc lư trên con thuyền thế thôi, chứ không có gì hơn cả. Và nếu mình nhìn điều này ra thì thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta có mặt giữa trần đời này, một kiếp người, chỉ làm ngần đó việc không hơn. Rồi kéo dài cho hết mùa xuân qua mùa hạ, rồi mùa thu, để rồi chìm vào cái mùa đông, tuyết trắng phủ đầy, để rồi làm lại một cuộc viễn hành thứ hai, đó là trở lại một hành hài kế tiếp, để làm cái việc chi nữa? Thì cũng làm lại y cái chuyện chúng ta đã làm trong kiếp này. Bắt đầu lại một cuộc sống là học lật, học bò, học nói, rồi học yêu, học thương, học khổ sầu, học nuôi con, rồi học cái chuyện chia ly tật bệnh, để rồi luyện đời sống mình chìm vào cái chết. Thế rồi một cuộc tử sinh lại quay tròn trở lại, không khác gì những cái cây ở trên cuộc đời này. Nó cứ mỗi một mùa thu rụng lá, ngủ vào mùa đông, mà cứ thế. Cho nên cái câu thơ của Bản Đà tặng cho ta đó là: nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc thương thân, vèo trong lá rụng đầy sân, công danh phù thế có ngần ấy thôi. Các vị hình dung là dù cho mình có là những người leo được đến cái đỉnh của công danh, làm tổng thống hay là làm nữ hoàng, thì cuộc đời các vị vẫn xoay tròn ngần nó việc chứ không khác được. Vẫn hết mùa hạ đến mùa thu, và đi vào giấc ngủ đông, để cuối cùng rồi lại có lại một hình hài mới trong một kiếp sống mới. Thế thì cuộc đời chúng ta quay tròn một vòng như thế. Nhìn cho kỹ, thưa các vị, người ta đủ chán đời rồi, đủ làm một việc khác hơn, đời sống nó quay tròn như thế, chứ không có thể chấp nhận đời sống mình nó cứ như vậy, như một vòng quay. Đó là điều thứ nhất. Các vị nhận diện về đời sống để thấy là mùa thu của đời người, nếu nó không đến thì thôi, mà nó đến rồi thì cái hứa hẹn sẽ xảy ra. Đó là mùa đông sẽ nhận chìm ta vào giấc ngủ. Và khi mình quán chiếu được điều này thì cái điều phát sinh tất nhiên là mình sẽ không phí phạm một đời mình trong cái chuyện quay tròn một vòng, giống như vòng quay của bánh xe. Nó đơn điệu vô cùng và nó tẻ nhạt vô cùng. Do vậy cho nên nếu đủ quán chiếu và có một chút thông minh thì người ta làm được một điều là cũng là một đời sống bình thường. Thế nhưng là mình sống thế nào để cho hạnh phúc nó có mặt ngay cái chiều kích cạn nhất của đời người, gọi đó là ta bước vào bước đầu sự tu tập. Biết các tiểu không? Thầy phải. Mình cố gắng không có đọc thơ nữa đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, có một bài thơ rất là hay mà nếu mình không đọc thì cũng hơi tiếc. Và mình nghĩ rằng đây là một bài thơ nó giúp cho các vị có thể nuôi dưỡng và tu tập được, là bài thơ của Basho, tức là thơ hài cú. Và hai thể loại thơ này nó rất là khác biệt. Ví dụ như thơ của Việt Nam thì nó nặng trĩu cảm tính trong đó, đọc lên thì các vị nghe nó có cái gì làm lòng mình ủ dột, làm cho lòng mình buồn. Thế nhưng mà thơ hài cú nó được sinh ra từ cái dòng chảy của thiền. Thế cho nên đọc lên thì chúng ta thấy nó không có cái nét gì làm cho chúng ta chìm đắm trong nỗi buồn cả. Bài thơ này cũng là một loại bài thơ nói đến mùa thu. Nó có ba câu rất là ngắn và rất là dễ thuộc. Một hôm Basho đi du hành từ miền Nam của Nhật Bản lên miền Bắc để ngắm trăng thôi. Thưa các vị, đất nước Nhật Bản nó tới 3.000 hòn đảo trải dài, chứ không phải là một vài hòn đảo như chúng ta thấy. Có khi ở miền Nam nó đã vào mùa xuân rồi, nhưng mà miền Bắc nó còn đang ở trong mùa hè chứ chưa vào xuân. Tức là mùa hè, mùa thu rồi mới tới mùa đông rồi mới tới mùa xuân. Do vậy cho nên Basho đi thưởng lãm hoa anh đào từ miền Nam lên tới miền Bắc thì mất một năm. Và trong cái bước lữ hành của ông, một hôm vào một đêm trăng, ông thấy người ta đang đốt lửa và ngồi quanh lại uống trà trong một thôn trang kia. Cái ông ghé lại, ông nói: các anh làm gì, tôi có thể tham dự với các anh được không? Thì những người nông dân kia nói: chúng tôi đang uống trà và đang làm thơ, nếu có thể được thì anh đóng góp cho chúng tôi một bài thơ về trăng thu đêm nay. Ông nói: vâng, tôi cũng có thể làm một bài thơ đóng góp với các anh cho vui. Thế rồi ông làm một câu là: vầng trăng non dài. Người ta nghe, người ta phản đối liền, người ta nói: không không, trăng hôm nay trăng trung thu tròn vành vạnh, bác phải làm bài thơ trăng trung thu chứ, làm gì có chuyện trăng lưỡi liềm, trăng non dài. Ông không có phản đối gì cả, ông lặng lẽ ông đọc thêm hai câu kế tiếp: vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Các vị thấy bài thơ hay á, mình chép tối thiểu là tặng cho các vị một bài hài cú của Basho. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Cái điều đầu thì các vị không thấy gì là trăng trung thu ở đây cả. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay, có nghĩa là gì? Bước lữ hành từ miền Nam đất Nhật, nó đã theo chân ta qua những dặm đường dài, và đâu có ngờ rằng đêm nay bất ngờ ngẩng mặt nhìn lên trời, trăng đã tròn vành vạnh. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Không nói gì về trăng trung thu cả, thế nhưng mà nói được trăng đã tròn, có phải vậy không? Thưa các vị, sở dĩ mình trích một cái bài thơ này để tặng cho các vị ý mình muốn nói cái chi nơi đây, đều có hàm ý cả, chứ không phải trích thơ để cho các vị đỡ buồn ngủ đâu. Hàm ý của điều này là chi? Ở mức độ cạn, thưa đại chúng, mọi thứ nó đều theo cái tiến trình tràn đầy, theo cái tiến trình để nó đầy, chứ không hề có cái chi mà tự nhiên nó phát sinh, tự nhiên nó tròn đầy cả. tranh trên trời cũng thế. Tuổi thọ các vị từ em bé cho tới trưởng thành cũng thế. Để từ mùa thu đi vào mùa đông đời người, nó cũng theo với cái tiến trình vần trăng non dài. Theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Thế rồi cái chiều sâu hơn trong đạo lý mà chúng ta muốn chia sẻ nơi đây. Có một lần đó thưa các vị, là người ta tới hỏi Đức Thế Tôn làm ác như thế nào. Thế Tôn nói làm ác như trăng. Thế rồi một người khác tới hỏi bạch Thế Tôn, thế rồi làm lành như thế nào. Thế Tôn nói làm lành như trăng. Và người ta rất là ngạc nhiên, thưa với các thầy tỳ kheo, các thầy nói hãy đích thân hỏi Đức Thế Tôn, ngài sẽ giải thích. Thế Tôn nói làm ác như trăng, có nghĩa là trăng đang tròn, nhưng mỗi một ngày ác nghiệp nó làm vơi dần, cuối cùng là trăng không còn nữa, trở thành đêm đen, cho nên gọi là làm ác như trăng. Làm thiện như trăng có nghĩa là chi? Giống như trăng chưa có mặt trên bầu trời, người ta bỏ một chút làm thiện vào tâm thức như một cái vòng nguyệt vậy, tức là vòng lưỡi liềm rất bé nhỏ. Mùng một lưỡi trai, mùng hai lưỡi liềm đó, các vị nhớ cái bài người ta nói về trăng. Thế rồi thưa các vị, ngày tháng nó đầy dần, đến một lúc nó rất là tròn. Cho nên vần trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Và ngay cái điều đầu tiên chúng ta quán chiếu là nếu các vị nhận diện được, các vị đang là những vần trăng tròn, thế thì các vị hãy khéo giữ gìn, đừng để cho trăng các vị khuyết dần mỗi ngày một chút. Nếu mình thấy mình đang trong cái tình trạng là còn trăng lưỡi liềm, thì mình cứ kiên nhẫn, mỗi một ngày đi ngang qua, trăng sẽ đầy theo với bước chân đi của các vị. Bước chân đó, nếu mức độ cạn là bước chân tu tập tất cả những thiện nghiệp để làm cho phước mình đầy. Rồi chiều sâu hơn là bước chân của đời sống tâm linh, mỗi một ngày mình bỏ vào công phu tu tập của mình một chút thiền quán, thế thì nó sẽ đầy lúc nào đó không hay. Cho nên vần trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Sẽ có một đêm nào đó bất ngờ, các vị thấy trăng lòng mình nó tràn đầy, nó tỏa sáng. Mà nếu các vị không đi cái con đường phát triển về đời sống tâm linh, hoặc là nuôi dưỡng mình bằng tình thương, lòng tốt và hạnh phúc, thế thì các vị sẽ phát giác ra có một lúc nào đó lòng mình nó đen như đêm 30. Và chuyện này nó luôn đúng với hai phía. Một là làm thiện như trăng và làm ác cũng như trăng. Đây là lời kinh Trung Tạp A Hàm Đức Thế Tôn dạy. Và thưa các vị, mình vốn là nhà quê và mình không có thuộc nhiều thơ đâu, lâu lâu mình lựa một bài, bài nào dễ nhất, ngắn nhất, dễ học nhất thì mình nhớ một đôi bài cống hiến cho việc cho vui thôi. Tất nhiên nếu mình đọc cái bài này thôi thì mình không thấy cái hay của bài thơ hài cú. Các vị nhớ Quang Dũng có một vài bài ông cũng nói về trăng nữa, mà đọc lên vài câu thì các vị thấy lòng mình nó chìm đắm liền. Ví dụ như bài trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Năm năm đi ngang qua, cứ mỗi một mùa trăng đến là mỗi một mùa của buồn thương, của nhớ quê. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Tức là đang an trú ngay phút giây này, đang tưởng trăng nhưng mà nhìn thấy trăng là nhớ những mùa thu năm xưa. Mùa thu gì? Người đi đường quạnh quạnh. Tức là những người con trai ra chiến trường, đi mà không có về, cho nên đường rất vắng, rất quạnh. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Dù mình không bà con dòng họ gì với những người trai đi ra chiến trường, thế nhưng mà vẫn thấy áo não, thấy xót xa, thấy não lòng khi nhớ những người đã ra đi vào mùa thu ấy mà không trở về. Đó là một đoạn ngắn trong bài thơ Quang Dũng. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Rồi các vị đọc, vần trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Nó không có cái chất gì làm cho lòng các vị nặng trĩu buồn phiền cả, cho nên hai thể loại thơ. Và nếu chúng ta đi vào những bài thơ này thì điều thứ nhất, nó có khả năng nuôi dưỡng được mình. Điều thứ hai, nó làm cho lòng mình cũng tươi được một chút, bớt đi cái chất liệu khô khan. khi nó có một chút thi ca trong tâm thức thì nó làm cho lòng người ta tươi hơn và thưởng lãm được rất là nhiều cái đẹp của đất trời hơn, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy. Ai cũng có mùa thu của đời người, sớm với muộn các vị cũng đến. Ai đã từng đang ở mùa thu thì hãy cẩn trọng, tại vì không khéo thì vầng trăng tròn vành vạnh nó trở thành đêm đen. Nếu khéo thì các vị là những vòng trăng lưỡi liềm đang trở thành đầy. Và nguyên tắc của đời sống, thưa các vị, đi ngang qua chủ ngày mùa xuân, mùa hạ, mùa thu thì cây cối nó đều phải chín. Qua ba mùa đi ngang qua cây cối nó đều chín vàng, nó thu hết nhựa lại tự thân để nuôi dưỡng thân nó lớn. Và nguyên tắc của đời người, thưa các vị, đến mùa thu của đời người mà các vị chưa nuôi các vị chín thì coi chừng mùa đông ta không biết ta đi về đâu. Thế nào là nuôi ta để chín? Đời sống mình đủ trải nghiệm trong một đời người, từ mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, các vị phải làm cho tâm thức các vị nó chín mùi. Nếu chín mùi được thiện nghiệp, đó là các vị an lòng để đi vào mùa đông giấc ngủ. Một mùa đông nó đến rồi, sang mùa xuân năm sau cây sẽ sinh nhánh trổ cành, vươn tán lá ra rất là đẹp, rất là xum xê. Còn nếu qua một mùa xuân, mùa hạ, mùa thu mà các vị không nuôi được mình, thế thì chắc chắn một điều là sang năm cây không có điều kiện ra lá. Và một năm nó dừng lại không có nghĩa là nó dừng lại, mà một năm nó không phát triển là nó đang đi vào cái chết. Đời người nếu qua ba mùa mà các vị không nuôi được mình, thế thì cái mùa đông hứa hẹn nó vô cùng sầu thảm. Mà nếu nuôi được mình thì qua giấc ngủ đông rồi, các vị vươn vai đứng lên làm một cuộc đời mới lại bằng thiện nghiệp của các vị đã tạo trong một đời. Đó là điều thứ nhất chúng ta học về cái chu kỳ đời sống xuân hạ thu đông, nó phải đi ngang qua. Và nếu người thông minh thì hãy chuẩn bị cho mình một mùa xuân năm sau tươi mới, tràn đầy sinh lực trong đời sống. Có nghĩa là chuẩn bị cho một kiếp lai sinh tràn đầy thiện nghiệp. Một là làm Tổng thống Mỹ, hai là làm Nữ hoàng Anh, ba là làm những vị thiên trên cảnh giới cao. Đó là điều thứ nhất. Làm hòa thượng có gì đâu quý. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình nuôi dưỡng mình bằng cách nào? Cái điều rất là căn bản là làm thế nào để các vị nuôi dưỡng được hạnh phúc ngay bây giờ. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị làm cho đời sống ngay bây giờ mà có niềm vui, có hạnh phúc, có an lạc, thế thì các vị xây được cái nền rất là vững chắc để đưa đời sống tâm linh mình lên cao. Thế cho nên cái điều mình xin chia sẻ là nuôi dưỡng hạnh phúc ở tầng cạn đi. Khi mình nhìn cái chữ này thì mình biết rằng hạnh phúc tầng cạn có nghĩa là hạnh phúc đối đãi mà thôi. Hạnh phúc trong đời thường là cái nhu cầu rất là cần. Và có một hôm một số quý thầy đến chia sẻ với tôi, nói thầy à, đời sống của người Phật tử Mỹ hay là người Phật tử ở những quốc gia giàu có, họ không có cái nhu cầu giải thoát gì đâu, thầy đừng có giải pháp môn giải thoát cho mất công. Thầy dạy những cái điều làm thế nào hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường này. Họ vừa đi làm, họ vừa kiếm tiền, họ làm giàu, họ có đời sống gia đình, họ hưởng đời sống dục lạc giữa trần thế, mà họ có thể tu được để có niềm vui thôi, chứ còn chuyện giải thoát nó xa vời lắm, thầy đừng có giải cái đó cho mất công. Mình không biết cái điều này nó đúng không, nhưng mình nghiệm rằng phải gối đầu cái công trình tu của chúng ta bằng những bước rất là căn bản giữa cuộc sống đời thường đi lên. Các vị còn chưa nếm được hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường thì bảo các vị vươn đến tầm cao để với lên cái hạnh phúc của sự tu tập thì chuyện đó nó còn xa. Cho nên chúng ta thử bước từng bước rất là cạn. Bước đầu đó là làm cho hạnh phúc có mặt ngay bây giờ và ở đây trong đời sống của chúng ta. Và cái yếu tố làm nên hạnh phúc đầu tiên đó là cái chi? Thưa các vị, về lĩnh vực vật chất thì cái đó là cái nhu cầu rất tất nhiên thôi. Ai cũng có một cái nhu cầu là sở hữu để ta tồn tại. Chuyện đó chúng ta không cần bàn. Tùy vào cái điều kiện của các vị, phước nghiệp của các vị, mà các vị có thể thủ đắc những cái điều kiện vật chất, hoặc là giàu có, hoặc là sang quý, hoặc là chi đó thì tùy vào phước nghiệp. Nhưng mà quyết định hạnh phúc được không phải là những cái điều kiện bên ngoài chúng ta có. cái điều quyết định hạnh phúc nơi các vị nó sinh ra từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Có người rất giàu nhưng họ vẫn bất hạnh, có phải vậy không? Có người vợ họ rất đẹp nhưng họ cảm thấy như là tù ngục. Có những người chồng họ vô cùng dễ thương, thế nhưng mà với người kia họ cảm thấy là đây là cái của nợ mà họ kinh sợ. Thế thì cái điều hạnh phúc nó không phải xảy ra bằng những cái điều kiện chúng ta thấy ở bên ngoài, mà hạnh phúc nó chỉ xảy ra bên trong trái tim của các vị. Mình luyện tập thế nào, mình tu tập thế nào, mình làm cho lòng mình đó tràn đầy an lạc yên bình, và cái quan niệm đời sống của mình như thế nào đó, thì có thể nó đổi được đời sống mình đang bất hạnh nhưng mà là hạnh phúc. Nào ai biết. Thế cho nên cái yếu tố đầu tiên xây dựng nên cái phẩm chất hạnh phúc nó rất là gần gũi, đó là lòng tốt của ta trước cái đã. Lòng tốt là gì? Là một loại tâm lành thưa các vị. Tâm đủ lành thiện, lòng mình tràn đầy vị tha với người. Thế thì các vị đã có được cái nền tảng nó vô cùng hạnh phúc. Các vị đã xây dựng được cái hạnh phúc rất lớn nơi trái tim của các vị. Có một lần Mahatma Gandhi bước lên tàu lửa, tự nhiên nó bị tụt một chiếc dép. Tàu đã chạy rồi, cái ông lần đặt cổ chiếc dép thứ hai ông ném xuống. Môn đồ ông rất là kinh ngạc: thưa thầy, tại sao thầy lại ném luôn một chiếc dép? Ông nói: ồ, ta nghĩ rằng nếu có người nào họ lượm được một chiếc á thì không biết làm sao, cho nên ta phải luyện chiếc thứ hai, phòng khi người ta lượm được một đôi để người ta mang. Thưa các vị, từ cái điều này chúng ta có một cái nhận diện: lòng tốt nó sinh ra rất tự nhiên trong trái tim của anh, chứ không phải là cái điều anh luyện tập, cái điều anh bắt chước. Nó có hai dạng: một là lòng ta chưa đủ tốt thì ta thực tập; thứ hai, lòng ta nó tràn đầy thiện lành thì ta có thể thể hiện điều này rất dễ dàng, không cần phải học với ai cả. Nhưng mà hai phần này nếu không khéo thì cái sự luyện tập của ta, thưa các vị, nó được che ở phía sau một cái sự mưu tính, sự toan tính nào đó, cho nên chưa thực sự là tốt. Mà chưa thực sự lòng tốt thì nó không mang hạnh phúc đến cho các vị. Chỉ một cái trái tim tràn đầy thiện lành sinh ra từ cái kho chứa vô tận, là từ tâm của các vị chảy ra, mà không cần luyện tập, không cần bắt chước, không cần toan tính, không cần phải vận dụng cái chi cả. Thế thì cái đó người ta gọi là lòng tốt một cách tự nhiên, nó là từ thiện tâm của ta tuôn chảy. Có một lần nữ hoàng Anh mời một cái anh tù trưởng bộ lạc ở Phi Châu qua. Và cái anh tù trưởng này nữ hoàng mời là do vì nếu thu phục được một anh chàng đó thì có thể làm yên bình được một vùng đất Phi Châu. Và trong một cái buổi chiêu đãi tại hoàng cung của nữ hoàng, gồm có 400-500 thực khách, toàn là những quan to chức lớn của triều đình nữ hoàng. Và sau khi ăn uống xong rồi thì những người hầu bà, người ta bưng ra một tô nước như thế này. Cái anh tù trưởng kia nào hề biết cái phong cách vương giả của cung điện đâu, cho nên anh ta thấy một tô nước lớn, anh ta bưng, anh ta uống. Và cả một cái sảnh đường thực khách, người ta vô cùng ngạc nhiên, người ta trố mắt há miệng ra không biết phải làm sao. Nhưng mà trong cái lúc tình cờ như thế thì người ta nhìn thấy nữ hoàng bưng cái tô nước cũng uống giống như chàng tù trưởng kia. Và nếu mình nhìn bằng con mắt thường thì nghĩ rằng đây là một người rất là lịch sự trong cái cách giao tiếp. Thế nhưng mà nhìn ở chiều sâu thì thưa các vị, nếu không có một cái lòng tốt, không muốn người kia bị bẻ mặt, thì người ta không làm được một cái phong cách như thế. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, mình không thể đo lường lòng tốt của người bằng những việc làm từ thiện của họ tốn tiền ngàn bạc vạn, mà đo lường lòng tốt của thiên hạ bằng cái chi? Bằng những cái cử chỉ vô cùng bé nhỏ trong đời sống, biểu lộ cái hành xử giữa con người với con người. Lòng tốt nó biểu hiện vô cùng tinh tế và rất thật, những lúc vô cùng bình thường chứ không phải là những lúc người ta cố tình làm ra vẻ. Và nghiệm lòng tốt của nhau, thưa các vị, không phải là ta nghiệm giữa chỗ đông người, mà nghiệm cái chỗ nào? Thưa các vị, chỗ một mình ta đối bóng với chính ta, tốt hay không tốt thì anh nhận rõ ai hết chứ không phải ai nhìn ra đâu. Thế cho nên thưa đại chúng, một loại lòng tốt tự nhiên nó tuôn chảy trong trái tim anh. Thế thì lòng anh nó tràn đầy sự vị tha và yêu thương. Và cái điều kỳ lạ thứ hai nó xảy ra là khi lòng anh nó tràn đầy sự thương yêu, thì cái điều rất dễ hiểu đó là nó mời gọi sự thương yêu của người khác đến với anh. Lòng thương yêu nó làm nền, cho nên ta dễ tha thứ, ta dễ bao dung, ta dễ cảm thông, ta dễ bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Mà nếu lòng thương không có mặt, tức là thiện tâm không có mặt, thì một chút xấu của người ta cũng ghi nhớ ngàn đời. Ta trách cứ, ta phiền muộn, ta không để hà chi ném vào người những cái lời nó vô cùng xúc phạm. Đáy lòng ta, trái tim ta nó tràn đầy thiện niệm yêu thương. Thế thì thưa các vị, mình không nghĩ xấu về người, không nói những lời xúc phạm người. Dĩ nhiên là cái việc làm của mình, thưa các vị, không thể gây tổn thương cho bất cứ ai. Và cái nền tảng này nếu có thì hạnh phúc chưa? Tràn ngập trong trái tim anh là một sự thương yêu tràn đầy niềm vui. Và chắc chắn như thế, các vị thử làm sẽ thấy mình không có lừa dối các vị làm chi đâu. Chuyện nó rất là thiệt. Hãy xử sự với đời bằng một trái tim tràn đầy sự ưu ái, tràn đầy thiện lành, tràn đầy sự tha thứ và bao dung. Đây là cái nền tảng căn bản để xây dựng hạnh phúc. Thế nhưng mà nó có điều rất nghịch ở đây là thế này. Ta dễ tha thứ, ta dễ bao dung người lạ nghe. Mà cái người gần mình lại không bao dung được. Người gần xúc phạm mình là mình lại nhớ dai. Còn người hàng xóm xúc phạm mình thì mình bỏ qua rất dễ. Mà cái người càng có uy quyền với mình xúc phạm mình thì mình cũng nghiến răng nghiến lợi mà bỏ qua cũng dễ nữa. Ví dụ như ông chủ sở làm của mình, ông giám đốc của mình, ông có nặng lời với mình, đố mà dám giận, giận mất việc làm sao. Cho nên cái sân si của các vị nó cũng vô cùng thông minh nha. Nó lừa, nó toan tính đủ điều. Cái tay nào dễ ăn hiếp thì nó ăn hiếp. Cái người nào gần nó có thể trút được cái phiền muộn vào thì nó trút. Còn người mà nó cảm thấy mình trút vô lỗ lã thì nó không dám đâu. Sân cho nó cũng toan tính lắm. Do vậy, điều thứ hai thưa các vị, lòng tốt này nó rất dễ có mặt với người lạ, mà nó lại không có mặt trong đời sống những người gần gũi nhau. Vậy chuyện này nó rất nghịch lý. Nghịch hay là thuận? Rất nghịch. Nguyên tắc là người lạ, thưa các vị, họ không hề là những người có liên hệ đời sống với các vị nhiều, cho nên tốt với họ hay không tốt với họ, những lúc trái gió trở trời ta không nhờ được đâu. Còn những người gần ta, thưa các vị, là những người mà lúc trái gió trở trời, lúc tật bệnh ốm đau, lúc cơ nhở khó khăn là người mình nhờ nhất. Thế mà đối với người thân ta, ta lại không tha thứ, không bao dung, không trải lòng thương mình cư xử với họ, mà mình lại dễ dàng làm một cái việc là chút hờn, chút giận, chút oán, chút thù. Và có khi hờn giận nhau làm chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng với nhau, có khi 5 ngày, 10 ngày. Và chừng như là người ta rất sợ mất sĩ diện với người người ta thương, chứ người ta không sợ mất sĩ diện với người ngoài. Xin lỗi, người thương của mình nó vô cùng dễ chứ khó chi đâu. Và anh chỉ cần xin lỗi, anh chỉ cần bớt đi một chút tự ái, bớt đi một chút sĩ diện, anh đã làm tràn ngập được cái năng lượng yêu thương yên bình của gia đình rồi. Đằng này không, mình gây tổn thương người ta, nhưng mà muốn người ta xin lỗi mình, chứ mình không muốn xin lỗi người ta. Và cái chuyện này nó vô cùng nghịch lý. Cho nên lòng tốt mà nó có mặt thực sự, người ta đo được đó là các vị phải tốt từ người gần các vị nhất, rồi đến người xa hơn. Bằng không thì chúng ta chỉ giả vờ thôi, chúng ta làm bộ thôi, chúng ta che mặt che mày làm cảnh với nhau, chứ còn thực sự trái tim ta nó vẫn còn cái gì đó nhiều đắng cay mà chưa thực sự tốt. Cho nên xin hãy lưu ý điều này, hãy tập làm cho trái tim mình nó có được cái chất thiện lành này để làm cho hạnh phúc căn bản cuộc đời có mặt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta hãy tự làm cho mình thành món quà. Trịnh Công Sơn có một bài hát rất là tội nghiệp. Các vị biết bài hát gì không? 20 năm tôi trả nợ đời, không biết cái lời nó như thế nào, tôi nhớ một câu thôi. Thương nhau, cưới nhau về, rồi mình cứ quan niệm là tôi phải trả nợ đời 20 năm. Hoặc là tôi sinh ra những đứa con, rồi tôi quan niệm là tôi phải trả nợ đời 20 năm. Thì tội nghiệp người đó vô cùng. Cho nên thưa các vị, mình hãy quay ngược lại cái điều người ta ví von trong lời hát, nó vụng về như thế. Mình phải thấy là 20 năm tôi hiến tặng sự yêu thương của tôi cho người, 20 năm tôi hiến tặng sự có mặt của tôi cho người, 20 năm tôi cống hiến sự thương yêu của tôi cho những đứa con tôi. Và cũng gần đó việc, cũng sống trong đời sống gia đình như thế. Nếu mà các vị quan niệm rằng 20 năm để trả nợ đời thì chuyện gì phát sinh? Buồn phiền, trách cứ, tức tối, phiền muộn, vân vân. Còn nếu các vị có một cái quan niệm ngược lại là 20 năm tôi cống hiến sự có mặt của tôi tặng niềm vui cho anh, thế thì thưa các vị, cũng việc làm nhưng mà ta tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Chỉ cần quan niệm trong tâm thức các vị đổi ngược lại, thế thì mọi việc nó đổi ngược theo. Các vị nghĩ rằng đây là việc ta trả nợ, đây là bổn phận của ta, thì việc làm nó rất là nặng nề, nó nhàm chán và nó gây bực bội. Mình cảm thấy là mất thì giờ, mất công sức và thiệt thòi vô cùng. Trong khi các vị quan niệm rằng đây là một việc làm hiến tặng, một sự cống hiến, một món quà tôi tặng cho anh, thế thì thưa các vị, điều thứ nhất, không hề có việc buồn chán, không hề có việc trách cứ, không hề có những cái phản ứng phụ trở ngược lại với các vị. Còn nếu mình làm vì bổn phận phải làm thì thưa các vị, sự trách cứ xảy ra, phiền muộn xảy ra, chán nản xảy ra. Một cái việc rất giản dị thế này, tôi quan niệm là mỗi một buổi tôi chia sẻ với các vị là một sự cống hiến. Thế thì 5 người mình cũng cống hiến gần đó năng lực, mà 10 người cũng làm gần đó năng lực, 1 người cũng gần đó năng lực. Mà nếu 1.000 người thì thưa các vị cũng không có gì để mà tự hào thêm cả. Tức là người ta đến với mình thì mình dâng hiến hết tất cả tấm lòng và sự ưu ái của mình. Người ta không đến thì họ tự thiệt thòi thôi, chứ mình không cần trách cứ là tại sao người ta không đến với tôi. Có phải thế không? Tôi dọn hàng quán để đãi người mà người ta không đến nhận thức ăn của tôi, thì thưa các vị, có gì đâu mà trách cứ và phiền hà. Và nếu mình quan niệm như thế này trong mọi cái sinh hoạt của cuộc sống thì thưa các vị, không có lúc nào gọi là thất vọng cả, không lúc nào buồn phiền cả. Tôi ví dụ rất là gần nữa là thế này. Ví dụ như tăng thân sen bút của chúng ta tổ chức một khóa tu, mình chuẩn bị rất là tươm tất, dự định là 100 người. Thế nhưng mà tới phút cuối thì thiên hạ ùn ùn trả vé lại, họ không buồn đi nữa, họ đi có 10 người thôi. Và thưa các vị, nếu mình quan niệm rằng tôi cống hiến năng lực của tôi, tấm lòng của tôi, và tất cả những điều tôi làm đó là tôi cống hiến, các vị đến thì các vị nhận được món quà của tôi tặng, mà các vị không đến là các vị không nhận quà, thế thì có gì mà buồn, có gì mà thất vọng, có phải vậy không? Thì từ cái điều này thưa các vị, trong cái tầng thấp của đời sống cho tới cái tầng cao, tầng hẹp cũng như tầng rộng, nếu ta có một cái quan niệm về đời sống như thế thì thưa, không lúc nào ta thất vọng, không lúc nào khổ đau, không lúc nào buồn phiền, không lúc nào cảm thấy nặng nề đối với tất cả việc ta làm giữa trần đời này. Hãy quan niệm đời sống ta là một sự dâng tặng, một sự cống hiến. Ta làm mọi việc là để cống hiến niềm vui, cống hiến hạnh phúc, cống hiến toàn bộ thân tâm này, trái tim này cho nhân thế. Thế thì không có điều gì làm cho mình buồn phiền, thất vọng, ủ ê, chán nản cả. Đó là điều thứ hai. Mình thử có quan niệm đời sống như thế này để thiết lập cái nền tảng nó vô cùng là an lạc cho chính tự thân các vị. Mình kể cho các vị nghe, mình có chú đệ tử nó đi học, cái lớp học 100, gần 200 người, người ta có quyền bỏ học và không buồn đi học. Tới hết học kỳ rồi thi cũng đậu nữa, chỉ cần biết bài vở rồi về viết sẵn ở nhà. Và cái lớp học đông như thế thì không có giám thị nào có thể kiểm soát được. Nhưng mà với anh chàng đó, anh nói thưa thầy, con mà bỏ một buổi học á, là con làm hư đạo đức học đường của con. Cho nên nguyên tắc là sáng con phải đi tới đó, ngồi đúng giờ đàng hoàng rồi con về. Điều đầu tiên là con làm như vậy để cho tâm thức con nó trở thành một thói quen vô cùng là đạo đức đối với cái môn học của con. Và thưa các vị, mình hãy quan niệm là nếu mình làm mọi việc bằng một trái tim thờ ơ không trách nhiệm là mình tự làm hư mình. Mình làm mọi việc bằng cái chuyện trả nợ nhân gian, thế thì mình cũng làm hư trái tim mình trước. Cho nên cái điều quan trọng nhất của chúng ta thiết lập được cái nền tảng hạnh phúc đó là hãy làm mọi việc bằng cái lời hứa là tôi làm vì cống hiến, vì hiến tặng. Và từ cái bước cạn đó là các vị quan niệm sâu vào đời sống là tôi có mặt giữa trần đời này, mang một hình hài này, có một đời sống này để hiến tặng nó cho nhân gian, chứ không phải là tôi là cái của nợ của nhân gian, hay là tôi đưa đến đời sống này những cái phiền muộn bất an của tâm thức tôi để trút vào cuộc đời, để làm khổ cuộc đời. Hứa rằng một đời sống này vô cùng xứng đáng là một món quà, không là một viên thuốc trường sinh, tối thiểu cũng là một viên thuốc bổ. Đời sống tôi không thể là một viên thuốc độc cho bất cứ ai cả. Đó là cái quan niệm thứ hai mà chúng ta có thể sống để tạo hạnh phúc cho chính mình và cho người chung quanh. Thế là chúng là cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ đến các vị. Đó là làm tràn đầy lòng thương trong ta. Thưa đại chúng, cái phần này nó rất là quan trọng. Bản chất đời sống chúng ta được nuôi trong cái điều kiện này để trưởng thành. Là một con người giữa trần đời này thì chúng ta chẳng những có một cái nhu yếu là người khác thương mình, mà còn có một nhu yếu thứ hai là mình thương người khác nữa. Hai cái phần này nó là một loại đối tác tự hữu trong đời sống các vị. Không có một người nào giữa trần đời này mà thiếu hai cái phẩm chất đó mà có thể tồn tại được cả. Ngay căn bản thì các vị đã được nuôi dưỡng bằng điều này. Rồi các vị trưởng thành, các vị cũng tạo cái điều này với thế hệ tương lai. Thế thì từ trong bản chất của anh, cái phẩm chất người của anh nó phải có cái điều này, nó là điều vô cùng căn bản. Chính điều này nó nuôi dưỡng cho mạng sống chúng ta tồn tại. Nó duy trì được tình cảm cân bằng nơi thân tâm của chúng ta. Mà nếu người nào trái tim của họ cạn kiệt, họ mang cái thù hận lớn lao, thì thưa các vị, người đó là tự hủy đời sống họ. Mà người nào lòng của họ đó tràn đầy thương yêu, thế thì thưa các vị, họ sống giữa cuộc đời này không bất cứ một điều gì làm cho họ bất hạnh cả. Và họ rời hành tinh này, họ ra đi, thì chắc chắn một điều là họ trở lại nhân thế thì họ cũng sinh ra trong một cái điều kiện nó vô cùng là thuận lợi, sang quý, giàu có, phong nhiêu, và họ có được một cái hình hài nó dễ coi, nó hoàn thiện, nó đẹp đẽ, chứ không đến đổi mặt mày héo úa. Các vị hình dung thế này, một buổi tối nào đó mà lòng mình nó tràn đầy giận dữ, căm tức, thì trong giấc ngủ các vị, chiêm bao nó vô cùng là dữ dằn, là sáng thức giấc, những cái dấu ấn của đêm trước do sự thù hận của mình nó còn hằn trên mặt của mình, soi gương thấy mặt mình nó rất lạ. Còn hôm nào các vị sống bằng trái tim nó tràn đầy thương yêu, các vị vào giấc ngủ rất là yên bình, rồi các vị thức giấc soi vào gương thấy mặt mày mình rất là dễ coi. Từ cái điều này ta có một kinh nghiệm là cả một đời sống mình nuôi mình cho nó tròn đầy sự yêu thương, trái tim luôn lành thiện, thì các vị rời hành tinh này ra đi, các vị trở lại trong một cái điều kiện nó tốt, giống như là mình đi vào giấc ngủ yên bình, sáng thức dậy khỏe và nhẹ và vô cùng thanh thản vậy. Thế thì điều thứ nhất, thưa các vị, cái nhu yếu rất tự nhiên là hình hài của con người nào, tâm thức của con người nào giữa trần đời này cũng cần cái chất liệu này cả. Rồi trên con đường tâm linh, thưa các vị, nếu các vị có một người bạn đồng song mà cùng một hướng đồng hành với các vị, thế thì cái năng lực nuôi dưỡng của hai người nó gia bội gấp nhiều lần so với một mình ta bơi trên cái dòng nước ngược. Và người ta có một thử nghiệm thế này. Một cái dưỡng lão viện ở gần thành phố Los, người ta nghĩ rằng là nên thay những cái giường nuôi dưỡng những người già kia bằng một cái loại hệ thống máy móc để đỡ công sức lao động của bao nhiêu người công nhân chăm chút. Thế rồi bắt đầu họ thay những cái giường đó có thể đỡ lên đỡ xuống được và bớt đi 50% những công nhân chăm sóc. Thế rồi cái điều kỳ lạ xảy ra là một tháng sau họ khám phá là thay vì cái số tử xuất, cái số chết của những người già đó, Bình thường thì một tháng chỉ có một người hoặc hai. Thế rồi cái cơ chế mới là thay máy móc làm cho con người thì cái khả năng chết nó lên gấp 5 lần. Họ kinh hoàng. Tại sao chuyện lạ vậy? Những người già kia họ đã chìm vào giấc ngủ của hệ thực vật, tức là họ sống đời sống thực vật chứ không còn là một con người nữa. Tức là cái cảm xúc của họ như con người, trí nhớ họ không còn. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu không có bàn tay con người chăm sóc đó, thì cái khả năng chết của họ nó nhiều hơn có bàn tay con người chăm sóc. Dù rằng những người nhân viên kia có thể là hành hạ hoặc là nặng tay không bằng tình thương của những người con chăm sóc ấy vậy, nhưng mà khi có năng lượng sinh động của người đặt vào thì tuổi thọ họ lại tăng thêm. Còn nếu giao phó họ cho đất trời và máy móc chăm sóc thì cái chết nó đến nó lấy họ đi rất là nhiều trong một tháng như vậy. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều vô cùng căn bản để làm thành hạnh phúc trong đời sống chúng ta. Thưa các vị, là một con người còn có hình hài năm quẩn bình thường và còn có những sự liên hệ với bao nhiêu người xung quanh, thì cái điều đầu tiên chúng ta nên ý thức đó là khi làm tràn đầy tâm thức của các vị sự yêu thương, thì các vị đã đầu tư cái vốn yêu thương để có lời lại đối với cái sự xử sự của bao người đến với các vị. Tức là lòng thương của ta có mặt trong trái tim này bao nhiêu thì cái món quà hồi báo của bao người xung quanh sẽ đến với các vị bấy nhiêu. Và nó lời ở chỗ là ta chỉ có một người và cái dung lượng thương ta chỉ ngần đó, nhưng mà ta trải lòng ra với nhiều người thì nhiều người hồi báo sự thương yêu lại các vị. Cho nên các vị gieo một, tùy cái mức độ các vị quan hệ với người mà cái món quà các vị nhận lại không biết cơ mang nào mà nói. Cho nên điều thứ nhất, lòng thương đầu tư không bao giờ lỗ vốn là như vậy, nó lời gấp nhiều lần, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi trái tim của các vị tràn đầy sự yêu thương thì cái món quà nó chưa cần đến với người, mà món quà đầu tiên nó đến là chính từ thân các vị trước. Lòng mình rộng mở, lòng mình thiện lành, lòng mình tràn đầy sự thương yêu, thì ngay tự thân của các vị là người hưởng thành quả đầu tiên của món quà do trái tim của các vị tạo ra, chứ không phải là ông A, bà B, không phải là chồng hay vợ hay con cái gì các vị cả. Và cái điều thứ ba thưa các vị, cái nền tảng sự thương yêu này nó vô cùng tuyệt vời, là nó làm cho thân tâm các vị cân bằng. Lòng thương mà có mặt trong ta thì thân các vị nó không có bị những cái trục trặc, bất an, mất cân bằng, hoặc là những cái loại tật bệnh nó vô cùng hiểm nghèo nơi tự thân các vị. Tại vì khi lòng thương trong trái tim ta có thì tự nhiên là tuệ giác nó cũng sẽ phát sinh thôi. Và người kia dễ dàng nhận ra những cái điều trục trặc ngay cơ thể họ, và họ có khả năng rải tâm từ đến với thân của họ trước. Do vậy cho nên họ chữa trị thân của họ, chữa trị từng tế bào trong họ. Cho nên thưa các vị, cái điều lợi ích cuối cùng của người thực tập làm cho lòng thương yêu tràn đầy đó là họ làm cho cơ thể họ cân bằng, an bình, và xây một cái nền tảng nó vô cùng tốt đẹp để họ có thể tu tập hướng đời sống tâm linh đến chiều cao. Đó là điều thứ ba. Rồi điều thứ tư, mình đã quảng cáo một vòng rồi, bây giờ mới nói đến cái chuyện thiệt của mình muốn nói. Nãy giờ quảng cáo nha, giờ thực tập chánh niệm. Chắc cái này đâu cần giải thích phải không? Các vị biết nhiều quá rồi, khóa tu nào cũng nghe quý thầy cô nói về chánh niệm cả. Kỳ thật thưa các vị, mọi truyền thống tu của đạo Phật đều đi vào cái cửa này nghe. Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Luật Tông, và chưa hề có một truyền thống tu nào không đi vào cái cửa này cả. Ví dụ như hồi chiều mình có giải thích cho các vị nghe về niệm Phật đó. Mình giải thích cái chữ này là chúng ta đi vô chánh niệm. Cái chữ này thưa các vị, nó đã nói được, nó nói được cái năng lực tu rồi. Chữ này là chữ kim. Kim là ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay hiện tại. Và người ta thêm ở dưới này chữ tâm, tức là có sự nhận biết phía dưới nữa. Đem tâm dừng lại ngay bây giờ, ngay ở đây gọi là niệm. Và từ cái điều này mình soi sáng về cái pháp hành trì của truyền thống. Thưa các vị, ví dụ như người ta nói niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là niệm Phật chưa? Thông thường người ta nghĩ rằng như thế là niệm Phật, nhưng mà đúng ra thì không phải. Cái đó là tụng danh hiệu Phật chứ không phải niệm Phật. Thay vì tôi tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì các vị nghe. Nhưng mà tôi không tụng ra ngoài, tôi tụng trong đây, ai nghe? Tôi nghe. Tôi vừa A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi nghe chứ. Tôi thấy từng tiếng niệm Phật trong đây. Tôi không nói ra miệng nhưng mà tôi nói trong đây thầm thì. Thì nó cùng một nghĩa, đó là tụng danh hiệu Phật, hoặc tụng ra ngoài, hoặc tụng bên trong, chứ không hề là niệm Phật bao giờ. Niệm Phật đích thực nghĩa là chi? Thưa các vị, về lĩnh vực chữ nghĩa thôi, mình giải thích thì các vị đủ thấy niệm Phật chính là thiền. Phật là gì? Thưa là trạng thái giác ngộ. Phật là động từ chứ không phải là danh từ. Trạng thái nhận biết chói sáng thì gọi là Phật. Và thậm chí cái từ A Di Đà Phật nó đã hàm nghĩa là thiền tập trong đây rồi. Ví dụ vô lượng quang, thứ hai là vô lượng thọ, thứ ba là vô lượng công đức. Cái chữ A Di Đà nó có ba hàm nghĩa như thế này nghe. Thứ nhất là vô lượng quang, thứ hai là vô lượng thọ, thứ ba là vô lượng công đức. Hay nói một cách khác là thể tánh Phật của các vị nó có ba mặt chiếu sáng như thế này, ba công năng như thế này, ba yếu tố như thế này. Hay nói một cách gần nữa là cái năng lực nhận biết của các vị, cái khả năng tuệ tri trong tâm thức của các vị nó có ba phẩm chất như thế này. Phẩm chất thứ nhất là nó luôn chói sáng. Phẩm chất thứ hai là nó chưa từng sinh và chưa từng diệt. Phẩm chất thứ ba là nó có năng lực vô cùng kỳ lạ, là nó quét một vòng là sạch nhẵn tất cả những khổ đau phiền não đang có trong tâm thức các vị. Mình an trú trong thể tánh này gọi là niệm Phật A Di Đà, chứ không phải là mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm Phật. Thưa không, niệm Phật là anh dừng tâm ngay nơi đây, mời cái năng lực vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức tỏ chiếu nơi anh, nó có mặt nơi anh, thì gọi là người đó đang niệm Phật. Dừng tâm lại an trú ngay trạng thái này thì gọi đó là niệm Phật. Thì cái từ chánh niệm nó có một cái hàm nghĩa là an trú ngay nơi trạng thái tâm bất động của anh để sống, gọi là có được chánh niệm. Xem chừng như nó hơi khó hiểu cho các vị rồi, phải không? Và thưa các vị, dường như ngàn kinh muôn sách đều quy chiếu về cái điểm này thôi. Bây giờ mình phân biệt thế nào là thất niệm thì các vị thấy chánh niệm là sao? Thất niệm là gì? Để cho tâm thức mình nó rủi rong, nó chạy ngược chạy xuôi, ngồi đây đây mà nhớ ở nhà. Và khi các vị vừa nhớ ở nhà thì các vị thấy cái chi? Hình ảnh ngôi nhà hiện ra, nguyên vẹn cả không gian ngôi nhà của các vị liền có trong tâm thức các vị. Ví dụ như tôi đang ở đây mà tôi nhớ về nhà, không biết bà già tôi như thế nào, thì liền tức khắc tâm thức tôi nó về tới Việt Nam liền. Cái tốc độ ánh sáng nó còn chậm hơn cái tốc độ ý thức của các vị. Người ta nghĩ rằng là những hình ảnh đó nó hiện ra từ bên trong tiềm thức, nhưng mà thưa không có phải như thế. Khi các vị nhớ người thân của các vị thì cái năng lượng nhớ của các vị nó chạm tới trái tim người thân các vị ngay. Tôi đang ở đây, thế nhưng mà tôi chỉ cần hướng tâm về bà cụ nhà tôi, thế thì bên kia tim của bà rung rinh rồi đó. Và cái chuyện này nó rất là thiệt. Ví dụ như người thân của ta ở Việt Nam bệnh hoằn quại mà không mất, phải đợi cho chúng ta về tới bên kia rồi mới chịu ra đi. Hoặc là một buổi chiều nào đó ta nghe lòng chúng ta nó rất là bồi hồi vội hỏi, mình không biết là chuyện gì, mình hồ nghi rằng bên nhà có chuyện gì, cho nên bóc điện thoại gọi về thì đúng là bà cụ đang bệnh. Thế thì cái sự đồng thanh tương ứng, cái sự thần giao cách cảm, nó là cái gì? Có thực, do vì tâm thức chúng ta nó có một cái con đường, nó có một cái tần số rung động còn nhanh hơn điện, nhanh hơn tốc độ âm thanh ánh sáng, thưa các vị, nó chạm tới trái tim của người thân chúng ta. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết. Nhận biết gì nữa đây? Thưa, nếu tâm thức các vị mà nó phóng ngược phóng xuôi, thế thì điều thứ nhất, nó là một loại sóng rung động, nó có thể phát tác những cái tần số, nó là u ám hoặc là phiền não, thì nó là một loại tác động làm cho người ta chìm vào trạng thái tiêu cực của tâm. Lòng mình mà tràn đầy thù hận bất an, mình hướng về người nào đó mình trù rủa người ta, thưa các vị, tuy rằng các vị chưa có chạm tay vào, chưa có thực tế xâm phạm đời sống người ta, nhưng mà bằng cái ác niệm của các vị chạm vào đời sống người ta cũng quằn quại khó chịu và đã gây nghiệp rồi. Mình đừng nghĩ là những ý niệm xấu của mình nghĩ về người mà không tạo nghiệp, do vì nó là một loại năng lượng, nó có một cái tần số rung động nhất định, cho nên các vị vừa nghĩ thì nó liền lan đến, nó chạm vào người kia, cho nên nó làm chuyển đổi tâm thức người kia, nó tác động vào người kia. Rồi ý niệm lành thiện của các vị hướng về người, tâm từ bi của các vị hướng về người, thưa các vị, nó cũng là một loại tần số rung động, nó chạm vào trái tim người ta. Năng lượng từ bi nó lây lan như thế nào, năng lượng bồ đề tâm nó lây lan như thế ấy. Và năng lượng của trạng thái tâm tiêu cực nó cũng cùng một tần số như thế, thưa các vị. Tôi ví dụ, nó dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như các vị bước vào không gian của gia đình người ta, tự nhiên các vị thấy nó nóng, nó sốt, nó có một cái gì làm cho mình dội ra. Hỏi ra thì trong gia đình này họ đã từng cãi nhau, đã từng đánh nhau, họ đã từng bất hạnh, bất hòa với nhau, cho nên mình vô mình cảm thấy cái năng lượng nó rất là tiêu cực. Thế rồi mình bước vô một cái nhà kia, mình cảm thấy là nơi đây nó có cái gì gây gây xương sống, nó làm cho mình hơi lạnh lạnh, cảm thấy như hơi ớn trong người, có cái gì đó nó làm cho mình rất là bất an. Mình đến nhà hàng xóm mình hỏi cái nhà này là cái chuyện gì, thì người ta nói nơi đây đã từng chết đôi ba người, do vì họ giận đời, họ hận tình gì đó rồi tự sát. Và thưa các vị, cái điều này ta không có thể nói bằng cái ý thức của ta được, mà do cái trực giác cảm nghiệm thôi. Thế thì mọi thứ nó đều có một cái tần số rung động giữa không gian vô hình này, mà nó in dấu rất lâu chứ không phải là tan biến. Là từ cái điều ví dụ đó, ta trở về cái trạng thái thất niệm. Thất niệm là chi? Thất niệm cạn, có nghĩa là các vị luôn để tâm thức các vị chạy ngược chạy xuôi, gọi là thất niệm. Không đem tâm về ngay nơi thân, để cho nó cứ ngược xuôi rời thân ra đi, gọi là thất niệm. Mà cái tình trạng người để cho tâm thức của mình nó cứ rời người mình nó ra đi, giống như người ta bỏ nhà ra đi hoài, thì chuyện gì nó phát sinh? Người nào vọng thức càng nhiều, cái điều dễ hiểu là đầu của họ nóng mà chân của họ lạnh. Càng suy nghĩ nhiều chừng nào, thưa các vị, nó càng mất cân bằng âm dương. Nó càng làm cho các vị dễ lên máu, rồi dễ chi nữa? Dễ bị cao huyết áp, dễ bị tiểu đường. Cái sự căng thẳng nó luôn có mặt. Thế thì thân của các vị lâm vào tình trạng tật bệnh, nó mất cân bằng âm dương. Điều thứ hai sâu hơn là người nào để cho tâm thức họ cứ bồng bềnh ra đi, không có về lại ngay nơi thân, thì thưa các vị, nhà họ luôn bỏ trống, cho nên sẽ có một cái kẻ bá vơ nào nó ghé ở. Kẻ bá vơ nó là ai vậy? Những cái cô hồn lạc phách ở ngoài đất trời này đồng một cái nghiệp cảm với các vị, có khi nó nhảy vô nhà các vị, nó ở đỡ là chuyện bình thường. Và cái chuyện này không phải là cái chuyện hù dọa gì nhau, mà cái chuyện có thiệt, thưa các vị. Mình tưởng rằng trong cái thế giới không gian này không có ai, nhưng mà các vị hình dung rằng Đức Thế Tôn nói là đây là cái cảnh giới phàm thánh đồng cư, tức là phàm nhân, thánh nhân, tiên thiên, ngạ quỷ, súc sinh, các loại cô hồn nó có đầy trong không gian, chứ không phải là không có. Do vì ở một cái chiều không gian khác cho nên ta không nhận ra. Thế thì cái điều thứ nhất, người thất niệm lâm vào tình trạng tật bệnh của thân, lâm vào tình trạng tật bệnh của tâm, lâm vào cái tình trạng làm cho năng lượng thân càng ngày càng tiêu tán, càng bị bào mòn, cho nên sức khỏe họ nó ra đi, nó không có cơ hội phục hồi. Và họ trở thành một người vô cùng yếu ớt giữa cuộc đời, họ không làm chủ được họ. Họ luôn bị hoàn cảnh xoay họ, luôn bị những cái tác động bên ngoài xoay chiều, họ không có khả năng an trú được ngay nơi thân, cho nên họ luôn là những người rất là ốm yếu, rất là sợ sợ, rất là bất an, không có đủ cái nội lực vững vàng để có thể đề kháng được tật bệnh là một, đề kháng được tất cả những cái loại xâm phạm bằng những cái ác khí bên ngoài đến họ là hai. Và họ không đề kháng được, không đề kháng được những cái bất trắc của đời sống đến với họ, họ sẽ hoảng loạn vô cùng, bất an vô cùng khi gặp phải những cái tình trạng nó khó khăn xảy ra. Đó là ba cái tệ hại xảy ra đối với người luôn thất niệm. Thế rồi cái tình trạng thứ hai là chánh niệm là chi? Chánh niệm là chi? Nó vô cùng dễ.
Chánh niệm nghĩa là các vị làm cho tâm các vị nó an trú ngay như thân của các vị, gọi là chánh niệm. Thân ở đâu tâm ở đấy gọi là chánh niệm. Tôi làm việc chi thì luôn tràn đầy sự nhận biết, gọi là có chánh niệm. Và cái pháp thực tập này, thưa các vị, ví dụ như các vị đi vào những bài kinh thì các vị thấy Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Hãy làm cho cái sự nhận biết của các vị nó sung mãn khi các vị nhận biết hơi thở. Và dễ dàng hết là các vị làm cho sự nhận biết của các vị nó sung mãn toàn thân các vị. Và cái điều này nó không có gì mà khó khăn cả. Và tôi bước tới đâu thì cái năng lực chánh niệm nó phải phủ trùm thân tôi. Nó không được chạy đi đâu cả. Tức là tâm thức tôi luôn an trú ngay nơi thân của tôi. Cái câu rất dễ hiểu là thân ở đâu tâm ở đấy. Và khi mình thực tập được điều này thì cái điều lợi ích đầu tiên nó đến là thân của các vị nó vô cùng cân bằng, nó không bị hao năng lượng một cách vô tội vạ. Mình không để ý thức mình nó chạy ngược chạy xuôi, tức là mình không có đốt năng lượng đời sống của mình một cách vô tội vạ. Cái ví dụ gần nhất và dễ hiểu như thế này, ví dụ như người ta đốt một cái ngọn đèn để trong nhà được che chắn đàng hoàng, không có gió đàn, thế thì nó cháy cái chu kỳ nó là một tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà cũng cái đèn cầy đó người ta đưa ra ngoài trời, gió đàn qua đàn về, thì các vị hình dung nó cháy chỉ có 15 hay là 20 phút thôi là nó tàn mất, do vì cái lượng sáp nó tiêu phí một cách vô tội vạ, nó chảy tràn xuống phía dưới. Chánh niệm không có nghĩa là các vị không được quyền suy nghĩ, nhưng mà chánh niệm nó hàm một nghĩa đầu tiên rất cạn là các vị có chủ quyền đối với những cái các vị suy nghĩ. Các vị cần giải quyết thì các vị giải quyết nó xong, các vị buông xuống cái cụp, bắt nó dừng là nó dừng, gọi là có chánh niệm. Mức độ cạn ta thực tập đó là làm thế nào để cho ý thức của mình nó tuân thủ cái điều mình mong muốn, nó dừng, nó nghỉ, vân vân, theo cái sự sắp đặt của mình. Rồi điều thứ hai sâu hơn, tất cả những cái trạng thái nơi tâm thức của các vị diễn hành như này buồn, này giận, đó là những cảm thọ nó sinh ra. Rồi những suy nghĩ bên trong của các vị nó sinh khởi. Nếu các vị có chánh niệm ở tầng sâu, nghĩa là các vị luôn lui về, các vị là người nhận biết những cái trạng thái đến đi sinh diệt, đó là cái bị biết, thế thì gọi là có chánh niệm ở tầng sâu. Và cái điều thực tập này, cái món quà tặng của nó tặng cho các vị, đó là các vị làm cân bằng thân các vị, không hao năng lượng một cách vô ích. Điều thứ hai, ngang đây là đời sống các vị đã có được niềm vui hạnh phúc rồi, tại sao? Mình hình dung là những cái buồn, những cái giận mình nó khởi ra từ cái chi? Mệt mỏi nè, bất an nè, tâm thức nó lao sao, nó phù động nè. Mình không có chịu đựng được những cái điều nó vô cùng là bình thường, do vì lòng mình nó tràn ngập những cái sự lo âu phiền muộn, cho nên mình dễ nổi quạo với những việc vô cùng nhỏ nhặt. Trong khi đó, người thực tập chánh niệm rồi thì năng lượng họ được bảo trì, không có tiêu tốn, cho nên việc nhỏ việc lớn chi họ mỉm cười nhìn nó, mà họ không có nổi phiền muộn và bực dọc. Cho nên ngay bước căn bản họ đã làm cho đời sống họ cân bằng và có được an lạc hạnh phúc dễ dàng đến họ rồi. Điều thứ hai, một tầng sâu hơn là, thưa các vị, họ thưởng lãm đời sống nhân gian này nó giàu hơn ta gấp nhiều lần. Họ uống một cốc nước, họ thưởng thức được trọn vẹn một cốc nước. Họ ngắm một bông hoa, họ thưởng lãm trọn vẹn một bông hoa. Họ ngồi trong một buổi ăn của gia đình, họ thưởng lãm hạnh phúc của gia đình có mặt. Còn mình mà thất niệm, thưa các vị, mình uống hay mình ăn, mình chỉ tổng nó vào miệng nuốt cho trôi, mà lòng mình thì nó cứ đi mênh mông đâu đó. Cho nên cuối bữa ăn người ta hỏi là ăn cái chi, mình không hề biết là tôi đang ăn cái chi cả. Ăn giống như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy đó. Các vị nhớ Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm chứ ha. Ăn trộm của người ta mấy quả nhân sâm, hái mấy lần mới được. Thế rồi lần thứ ba mới hái được mấy trái nhân sâm. Tại vì cái thứ đó nó rớt xuống đất thì nó nhập thổ, nó biến mất. Mà thọt nó thì phải bằng cái gậy vàng kia, chứ còn bằng gỗ thì chạm nó cũng kỵ mộc, kỵ kim, kỵ quả, kỵ thổ, cho nên hái nó vô cùng khó khăn. Thế rồi Tề Thiên ăn trộm được mấy trái đưa cho Chư Bát Giới nhà ta. Hắn bỏ vô miệng, hắn nuốt vội nuốt vàng. Rồi hắn xin Tề Thiên, hắn nói: Sư huynh à, cho em miếng em ăn thử cho biết. Ô, mi cũng một trái như ta. Nó giờ em nuốt trọng, đâu có biết nó ngon hay dở là sao. Thưa các vị, nếu không có chánh niệm thì các vị ăn giống như Tiêu Bát Giới ăn nhân sâm vậy. Nuốt cho xong, cho qua quýt cho rồi, nhưng mà không hề biết hương vị của nó là chi. Thế thì thưa đại chúng, điều đầu tiên các vị thực tập chánh niệm là các vị đã làm giàu đời sống các vị gấp 2 lần so với người bình thường. Các vị hưởng lãm được 1 ly nước, 1 cây kem, 1 buổi ngồi chơi với gia đình, hưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc mà các vị đang có hiện tại. Bằng không thì thưa đại chúng, có những việc nó vô cùng nuôi dưỡng và nó vô cùng hạnh phúc đến với ta, nhưng mà ta không bắt được. Một buổi chiều đẹp ta cũng không nhìn ra. Rồi một buổi sáng cảnh trí nó vô cùng là dễ thương, nó mát, nó dịu, ta cũng không nhận ra. Rồi thậm chí là ở trên một cái vùng đất hòa bình, điều kiện tiện nghi đời sống nó tràn đầy để cho chúng ta hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng không nhận ra. Rồi hình hài của các vị đang khỏe mạnh, đang tuyệt vời, đang có tràn đầy hạnh phúc, các vị cũng không nhận ra. Đợi đến bao giờ thì mình nhận ra? Đợi đến mất rồi mình mới nhận ra. Mất người thân mới nhận ra của quý. Sức khỏe mình ra đi mình mới nhận ra, ôi không có gì tuyệt vời bằng có sức khỏe. Rồi đợi cho con mình nó rời cái tổ ấm gia đình, nó đi, nó học xa, nó đi làm, nó không về, chừng đó mình mới thấy sao nhà trống trải. Rồi có một ông chồng mình cảm thấy đây là của nợ, đợi tới ông chết rồi cái mình tiếc, lại trời xin cho ông còn sống với tôi, dù ông hành tôi cách mấy tôi cũng cảm thấy an vui nữa. Rồi thưa các vị, thường nó là như thế. Người ta không có chánh niệm và người ta cứ để tâm thức mình nó chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, cho nên là không nhận ra những cái điều kiện đang có nó vô cùng quý giá. Và cuối cùng thưa các vị, họ không nhận ra được là có một hình hài vô cùng quý giá. Nếu có chánh niệm rồi, các vị không cần làm chi cả, các vị hưởng lãm hình hài của các vị, đời sống các vị đã là một củ quý giữa trần đời rồi. Hưởng lãm từng hơi thở là một củ quý rồi. Đó là bước thứ tư mà chúng ta thử thực tập chánh niệm để làm giàu có đời sống ta. Thế là tầng cuối, đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ trong ta. Có 2 con đường để các vị nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Con đường thứ nhất, đó là mình đi vào gia tài thánh điển Như Lai để nuôi dưỡng mình. Con đường thứ hai, đó là con đường các vị trải nghiệm. Và kỳ thực là có những đời sống, họ đi ngang qua trần thế này nhưng mà họ không nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ của họ. Tức là họ không có nhận biết để trải nghiệm đời sống, để làm bừng nở năng lực trí tuệ trong họ. Trong khi đó thì các vị thánh A-la-hán ngày xưa, thưa các vị, lúc kinh giáo Đức Thế Tôn chưa có mặt, họ chỉ cần nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn mây bay, họ ngộ được lý vô thường. Họ thấy việc cần phải làm và họ tu tập chứng quả độc giác Phật rồi, chứ không cần phải đọc vào kinh điển của Như Lai. Thế thì thưa các vị, cái con đường trải nghiệm này là con đường mà chúng ta đụng từng ngày. Thế nào là đụng nó từng ngày? Mỗi sáng các vị nhìn mặt trời, các vị thấy nó hồng hào, thấy nó tươi mới của một ngày. Buổi trưa, rồi buổi chiều, buổi tối thì các vị thấy cái chu kỳ của một ngày nó diễn qua trước mắt các vị. Các vị nhận ra được vô thường trong đời sống. Rồi các vị nhìn vào hơi thở của các vị, các vị thấy là thở vào để thở ra rồi để thở vào. Cái nhịp độ nó luôn luôn hồi xoay chuyển như thế. Nếu mà dừng thở là cái chết đến với các vị. Và chỉ cần quán chiếu về vô thường thôi là người ta có được cái năng lực tuệ giác rồi, nuôi dưỡng được trí tuệ người ta rồi, là có thể loại trừ phiền não, là có thể nhắc người ta từng ngày để tiến bước trên con đường tu rất là dễ. Và Thế Tôn có một cái ví dụ 4 loài ngựa hay mình kể ra đây. Thế Tôn nó có những loài ngựa hay, đó là thấy bóng roi là nó liền chạy. Loài thứ hai là đập vào thùng xe nó chạy. Loài thứ ba đánh vào người nó mới chịu chạy. Còn loài thứ tư thì đánh nó cũng không có sợ đau nữa, phải làm một cây đinh nhọn trước đầu roi gì đó chích vào da của nó mới chịu chạy. Nhưng mà 4 loại này cũng được gọi là ngựa hay đây. Rồi loài ngựa thứ nhất thấy bóng roi liền chạy, có nghĩa là chi? Chỉ cần nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, thấy vô thường là biết hình hài này sớm muộn gì nó cũng chìm vào hư vô. Cho nên nỗ lực sống với chánh niệm, nỗ lực tu để vượt thoát tử sinh. Loại thứ hai, đập vào thùng xe nghĩa là chi? Thưa các vị, là thấy người ta khiêng quan tài ra phía trước, đưa bạn bè mình vô lò thiêu, và đi đám ma người nọ người kia là biết rằng chuyện sớm với muộn ta cũng đi vô chỗ này. Cho nên chưa đụng tới da họ mà họ đã biết là nỗi nhục nhằn của cái con đường tử sinh, cho nên kinh sợ họ lo tu. Loại thứ ba, đánh vào da nghĩa là chi? Người thân ta chết, bố mẹ ta chết, có khi đó là những người rất thân như con ta hoặc vợ ta hoặc chồng ta ra đi, thì ta nhìn coi là những cái nỗi đau này nó sẽ đến với ta rồi, sớm muộn gì ta cũng đi. Đó là loại ngựa, cũng loại ngựa hay thứ ba. Loại thứ tư là sao? Một lần bệnh thấm vào thân, có khi mình đã từng bệnh nặng, đã từng chết đi sống lại, đã từng lâm trọng bệnh một lần hai lần. Thưa các vị, cơ may là chúng ta còn sống lại, và mình hứa với lòng rằng mình thoát khỏi tật bệnh lần này, thoát khỏi hiểm nghèo lần này, thì mình làm cái chi? Tôi ăn chay, tôi cạo tóc. Làm như cái chuyện cạo tóc nó vô cùng ghê gớm vậy. Mà trong khi thưa các vị, nếu người ta nhận ra được một điều đó là khi thoát chết lần này là tôi hứa với lòng rằng tôi phải sống sao cho nó xứng đáng. Từng ngày tôi chưa thể làm cho tôi thành thánh được, thì tối thiểu là tôi phải làm cho lòng tôi nó vơi đi, nó tống đi tất cả những cái phiền muộn, khổ đau, ưu tư, sầu tuổi, làm cho một đời tôi sống thế nào cho xứng đáng, tràn đầy niềm vui. Chứ còn hết bệnh cái tôi ăn chay tháng trả nợ quỷ thần, và tôi cào cái đầu tôi trả nợ quỷ thần, thế thì có nghĩa gì đâu. Tức là đời sống anh vẫn y như thế. Cho nên thưa các vị, với hạng người thứ tư đó, khi chích vào thân đau có nghĩa là bản thân ta đã từng lâm vào tình trạng chết đi sống lại, thì người đó nỗ lực hành trì, hứa với lòng rằng trong một đời giải quyết xong chuyện tử sinh, thì còn gọi là loại ngựa hay. Còn chúng ta có lọt vô trong bốn loại ngựa hay đó chưa? Ngoại hạng. Ai cũng đã từng bệnh, ai cũng đã từng đưa người thân mình vào lò thiêu, ấy vậy mà không sợ tử thần. Tưởng chừng như cái chết nó đến với ông A và B rồi nó chừa các vị ra. Và lạ là cái điều này thưa các vị, nó đến với chúng ta từng ngày. Mở trang báo ra các vị thấy cao phó đầy, có những người bằng tuổi các vị, có những người lớn hơn, có những người còn trẻ hơn nữa kia. Thế thì thưa các vị, mình có một cái chút trải nghiệm cuộc đời, nhận biết về đời sống xung quanh, thì các vị đã kinh sợ nỗi vô thường, các vị khởi được cái tệ giác quán chiếu về vô thường để nhủ lòng mình sống cho nó xứng đáng. Và làm thế nào để cuộc đời mình nó đừng chìm vô phiền não, sống một đời làm thiện là một, hạnh phúc là hai, xây nền để nâng đời sống tâm linh mình lên đến chiều cao là ba. Đó là ba điều nếu người ta quán chiếu và trải nghiệm thì người ta dễ phát sinh điều này vô cùng. Thưa các vị, đó là những nét đi ngang nuôi dưỡng hạnh phúc của tầng cạn. Thế rồi, một điều cuối mình xin chia sẻ là làm thế nào để có mặt được hạnh phúc ở tầng sau. Mình sẽ mất chừng 15 phút trong vấn đề này, rồi hẹn sang năm làm tiếp. Thế nào gọi là tầng sau? Điều thứ nhất, nó không có sự đối đãi. Hạnh phúc ở trên, thưa các vị, nó là một sự đối đãi. Muốn làm bật sáng hạnh phúc thì người ta phải có cái bất hạnh. Muốn những cái nét viết ở đây cho nó rõ để người ta nhìn được thì cái bảng phải trắng, là nét viết phải đen. Thì cái nền của hạnh phúc phần trên á là nó có cái chiều kích không hạnh phúc, cho nên nó nổi bật hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc phần dưới này không phải là cái cần đối tượng, cần điều kiện gì bên ngoài cả, mà hạnh phúc này nó tràn ra từ bên trong trái tim của các vị. do các vị nhận được đạo, thấu đạt được đạo, nhận ra bản chất của các vị vốn là cái thật thể không sinh không diệt, rồi các vị sống với cái điều này, gọi đó là chúng ta nếm trải hạnh phúc ở tầng sau. Và cái tầng này thưa các vị, điều thứ nhất là nếu các vị chạm tay vô được thì các vị không cần làm chi nhiều, hạnh phúc tầng cạn nó tự nhiên phát sinh. Điều thứ hai, các vị chạm tay vô cái phần này rồi thì cái con đường tu mở ra rất dễ, mình tu ít, không có cực nhọc, không tốn công chi. Thế nhưng mà cái thành quả của nó đến rất là nhanh, và cái công phu thì ít nhưng mà cái hiệu quả thì lại nhiều. Còn mình không nhận ra tầng này thì thưa các vị, mình đầu tư năng lực tu rất là mất công sức, mà cái thành quả của nó mập mờ vô cùng, và mình không có niềm tin vững chắc về con đường tu. Nói một cách khác, hạnh phúc ở tầng sau có nghĩa là mình thấy được đạo, thấy được thể tánh không sinh không diệt nơi chính hình hài năm uẩn của các vị, rồi luyện hẳn đời sống mình để sống với điều này, thì tự nhiên hạnh phúc tầng cạn nó sẽ phát sinh. Điều thứ hai là người đó sống giữa cuộc đời này không phí phạm một phút giây nào cả. Và làm thế nào để chạm tay vô được cái vùng đất tự tâm của các vị vốn là bất động không sinh? Điều thứ nhất là không phải hướng ra bên ngoài, mà nó có ngay nơi năm uẩn của các vị. Gần hơn hết, đó là nó có trong từng hơi thở của các vị, nó có trong từng cái ý niệm vui buồn của các vị. Cái này kinh văn gọi nó là pháp giới thân A Di Đà Phật. Các vị niệm A Di Đà Phật có nghĩa là các vị niệm pháp tánh của các vị, hay là niệm Phật của chính các vị. Và trong nhà thiền thì người ta chia ra hai phần, một là mặt mũi giả, hai là mặt mũi thực. Và trong cái từ nhà thiền người ta gọi là bản lai diện mục, tức là mặt mũi thực chứ không có gì lạ. Nhận ra cái này thì người ta gọi là thấy tánh, người ta gọi là ngộ đạo, từ khác gọi là kiến tánh. Và mình đừng nghĩ rằng các vị cư sĩ thời Thế Tôn tại tiền mà không thấy tánh. Một thời Đức Thế Tôn giảng pháp, Thế Tôn nói rất ngắn chứ không phải nói mất 2-3 tiếng đồng hồ xôi một miếng mà quảng cáo như thầy Phước Tịnh đâu nghe. Ngài chỉ nói 4 câu thôi. Ngài nói ngũ uẩn vốn vô thường, vốn sinh diệt, không có ngã gì trong đó cả. Thì ngay lúc đó các vị cư sĩ liền thấy ra là ngay năm uẩn của các vị, đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Tức là tổng thể lại là phần hình sắc và phần tâm thức của các vị không có chi là ngã trong đây cả. Người ta nghe gần đó, người ta mở được con mắt chánh pháp, người ta thấy được cái thể vô ngã của tự thân người ta, và họ sống được với cái thể vô ngã thì gọi đó là người chứng được thánh quả, tu là hoàng. Các vị thấy dễ chứ đâu khó, phải không? Nếu khó thì cư sĩ ngày xưa thời Thế Tôn tại tiền làm sao người ta ngộ được? Mà ngộ ra có nghĩa là mở được con mắt chánh pháp, thấy được thân vốn là vô ngã, năm uẩn vốn là vô ngã, là liền mở bừng con mắt chánh pháp để thấy được điều này. Thế rồi Thiền Tông thưa các vị, thấy được cái mặt mũi thực của anh là cái chi thì gọi là thấy được tánh bất sinh bất diệt. Và người xưa thì gọi là nhận ra được bản thể vốn vô ngã. Và từ cái điều này mình nhìn lại hai loại mặt mũi giả và mặt mũi thực. Phân tích điều này thì các vị thấy cái chuyện này nó không phải khó đối với cái việc ngộ đạo của chúng ta đâu. Mặt mũi này là thật hay giả? Nếu nó là thật thế thì từ trẻ tới già nó y như thế, nó không đổi thay. Còn này nó đổi thay từng năm một, cho nên cái mặt này không phải thật. Và thậm chí với cái điều kiện khoa học bây giờ, người ta không thích con trai, người ta làm cái mặt này thành con gái được không? Thưa, càng không khó khăn gì cả, các vị qua Thái Lan mà coi, không biết là anh đó con trai hay là con gái. Thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Mặt mũi này ngay hiện đời này người ta có quyền thay nó, cho nên nó không phải là mặt mũi thật. Và trong nhiều kiếp tử sinh ta đã từng đổi thay không biết bao nhiêu lần, cho nên không phải là mặt mũi thật. Rồi cái điều thứ hai nữa thưa các vị, cái mặt mũi bên trong nó là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị, nó luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, luôn đi. Một ngày có khi nó đổi thay rất nhiều diện mục, cho nên cũng không phải là mặt mũi thật. Sâu hơn một tầng của buồn giận là cái mặt mũi sự suy nghĩ các vị. Các vị tự hào là tôi là người thế này, tôi là người thế nọ, tôi là người thế kia. là các vị tự hào về cái điều sâu thẳm bên trong ý thức của các vị vận hành đây. Tôi là con ông A, con của bà B, tôi tên Nguyễn Văn Ổi, tôi là người sinh ở Việt Nam, tôi vùng quê tôi ở nơi nọ nơi kia, tôi học hành có học hàm học vị, và tôi được thiên hạ kính trọng như thế nào. Tất cả những cái ấy nó dệt thành cái mặt mũi bên trong của các vị. Cái đó thật hay là giả vậy? Cũng không thật luôn. Tại sao? Thưa các vị, cái phong cách cao quý, sang trọng người ta tập được nha. Rồi cái phong cách bình thường của anh nông dân người ta cũng tự nhiên mà có. Liễn anh vào vùng nào, anh có phong cách đời sống như con người ở vùng đó. Liễn anh ở nhà quê Việt Nam thì anh có phong cách của nhà quê Việt Nam. Liễn anh vào hoàng cung thì anh có phong cách của ông hoàng bà chúa. Liễn anh qua châu Âu thì anh có phong cách của những người sang trọng của châu Âu. Và thưa các vị, đó là những cái lớp vỏ bên ngoài, nó không hề thật, do vì ý thức của người ta vận hành, ta tập tành, ta tạo cho thành cái nét như vậy thôi, cái thói quen như thế thôi. Thế rồi liễn anh vào là ông thầy tu, tập được không? Nó hơi khó một chút, mất nhiều năm thôi, nhưng mà người ta tập cũng được luôn chứ không có gì khó khăn cả. Phong cách ông thầy tu, phong cách thiền sư, phong cách ông thầy bình thường, phong cách cái ông thầy đi tụng đám, phong cách của người bình thường, tất cả những cái điều này nó đều dệt bằng ý thức của các vị. Có phải vậy không? Tôi chỉ cần luyện ý thức tôi như thế nào thì tôi thành con người như thế ấy. Thế thì tất cả những cái đó đều là bộ mặt giả, giả vờ với nhau đi sống giữa trần thế mà không hề là thật bao giờ. Cái thật nhất là cái chi? Một cái ví dụ thế này. Ví dụ như mình nhìn cái màn ảnh trên màn bạc, những tài tử chạy tới chạy lui, đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, mình nhìn gần hơn, đó là những cái thước phim đen nó đang chiếu ở phía trước bóng đèn. Tầng thứ ba, nó bất định. Tầng thứ ba, nó là định chuẩn để nó làm cho hai hình ảnh kia nó nổi bật là cái bóng đèn, có phải không? Cái nguồn sáng từ bên trong nó rọi ra những thước phim, là từ những thước phim di chuyển nó hiện thành hình những hình ảnh bên ngoài. Thế thì tầng bên ngoài xa là tầng giả, tầng kế là tầng những thước phim đang chạy ra phía trước bóng đèn cũng là giả. Cái thật nhất không lai động, không tới không lui, không có sắc màu, không có hình ảnh gì cả, là cái bóng đèn nó luôn chói sáng. Thế thì ba tầng đó, cái gì thật nhất? Bóng đèn thật nhất, không sinh và không diệt, không sắc và không màu, không có hình ảnh di động. Thì từ điều này các vị nhìn coi là cái tầng cạn bên ngoài đó là buồn vui của các vị, nó diễn hành như những hình ảnh của tài tử trên màn bạc. Cái tầng thứ hai nó rất gần của chúng ta để nó làm thành những hình ảnh bên ngoài là tầng ý thức của các vị đang dệt đây. Các vị dệt nó bằng cái sự suy nghĩ nuôi dưỡng từng ngày để thành cái tính cách của các vị. Tại các vị nghĩ rằng cái những thứ phim này là mình, thế thì nó sai. Những thứ phim không hề là các vị, tức là ý thức vận hành không hề là ta, mà ta chính thực là cái bóng đèn, có phải vậy không? Và từ ví dụ đó các vị nhìn vào coi, thân này thì sinh và diệt, mặt mày luôn đổi thay, buồn vui là những loại hình ảnh trên tường như những chàng nghệ sĩ đóng phim chạy tới chạy lui và khóc và cười và anh hùng và kẻ nịnh thần. Thì cái chuyện này rất đúng. Tại vì buồn giận ghét thương đó là một cái dạng diễn kịch trên màn ảnh mà thôi. Thế rồi cái phần gần nhất là ý thức của các vị vận hành, cái đó nó cũng không hề là mặt mũi thực của các vị. Cái phần sâu thẳm bên trong là cái bóng đèn của các vị là cái chi? Là cái tầng rọi sáng bên trong, là cái sự nhận biết của các vị là người chủ bên trong, thấy những thứ phim đang chạy, thấy hình ảnh đang diễn hành. Ta nhận ra cái điều này thì gọi đó là người thấy được bản lai diện mục thực của ta. Hay nói gọn một câu, ta là cái chi? Ta là cái năng lực nhận biết từ bên trong, thưa các vị. Ý thức của các vị suy nghĩ, nếu mình quên thì mình thấy mình là sự suy nghĩ. Chợt nhớ thì cái sự suy nghĩ bị các vị nhìn thấy, phải không? Ý thức thì nó sinh nó diệt, nhưng mà cái nhìn thấy sự suy nghĩ thì nó không sinh không diệt, nó luôn chiếu sáng. Nó được gọi là vô lượng quang. Nó không sinh không diệt, cho nên nó gọi là vô lượng thọ. Và khi các vị an trú trong cái bóng đèn chiếu sáng thì những cái phiền não bên ngoài nó không phải là các vị. Các vị chỉ cần an trú ngay trạng thái nhận biết thì mọi thứ phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, thất vọng, não nề, vân vân, liền bị các vị cắt ra là một khoảng cách. Nó với mình là hai, không hề đồng nhất mình vào nó. Cho nên các vị là vô lượng công đức. Tóm lại các vị là Đức A Di Đà đang có trong trái tim chói sáng để nhận biết tất cả những phiền não đến đi, tất cả dòng suy nghĩ đang chảy qua trong tâm thức các vị. Người có niềm tin vững chắc với điều này gọi là người ngộ được đạo, thấy được mặt mũi thực của ta. Mặt mũi thực của các vị vốn là cái trạng thái nhận biết, kinh văn gọi là tuệ tri. Và từ con đường nhận biết của hơi thở, từ cái sự thực tập từng bước chánh niệm các vị đi vào, để đến một lúc các vị an trú trong trạng thái nhận biết này. Và khi mình có được sự thực tập chút chút thôi chứ cần nhiều, thế thì các vị sẽ thấy là phiền não nó đến mà nó đi, vui buồn, ưu tư, suy nghĩ luôn diễn hành, nhưng mà ta luôn là người nhìn, chứ ta không phải là cái bị nhìn. Mình cứ lầm lẫn mình là cái bị thấy, mà mình quên mình không phải là cái bị thấy, mình là cái thấy. Phiền não là cái bị thấy, buồn vui là cái bị thấy, thất vọng, tuyệt vọng là cái bị thấy chứ không phải là cái thấy. Cái thấy chính là trạng thái nhận biết thôi, là năng lực tuệ tri thôi. Và thưa các vị, chỉ cần nhận ra được điều này thì người xưa gọi là nhận ra được ông chủ của chính mình, nhận ra được tâm Phật bất động. Người đó được gọi là người thấy tánh, được gọi là người ngộ đạo. Và cái việc còn lại nó vô cùng giản dị, đó là các vị chỉ cần làm một việc là sống được với trạng thái đó thì xong việc. Dễ hay khó? Vô cùng dễ. Một cái ví dụ thế này, các vị thử thực tập trong một phút ngắn thì các vị thấy là cái trạng thái này nó rất là dễ để cho chúng ta sống. Ví dụ các vị ra lệnh thầm không nói, rồi các vị dừng một đoạn dài, đến đây các vị nói không nói. Ví dụ tôi nói không nói, cái quãng từ cái tiếng không nói này tới tiếng không nói này mất một phút, phải không? Ở đây là cái chi? Đây là một quãng trống, không có tiếng thì thầm nào trong đây cả. Nếu mà các vị nói không nói, không nói, không nói, không nói, thế thì các vị đành đàng dùng cái từ không nói, nhưng mà các vị đang nói. Và bây giờ chúng ta làm một việc nó vô cùng thông minh hơn là tăng ra lệnh cho mình một tiếng không nói ở phần này. Ta dừng rất là lâu rồi ta dùng một từ không nói phần này, thế thì cái quãng lặng từ đây đến đây đúng là không có tiếng nói, phải vậy không? Không có tiếng thì thầm trong đây, và mình ra lệnh cái tiếng không có tiếng thì thầm trong đây, tức là tiếng không nói, nhưng mà ra lệnh trong đây, cho nên các vị không nghe, nhưng mà tôi đang ra lệnh cho tôi. Tôi ra lệnh mi không được nói, là mình dừng, tâm thức mình dừng lắng lại, và cái dư hưởng của cái ra lệnh này. Và trong từ trong kinh gọi là tác ý. Tác ý, mình tác ý là tôi không cho phép tôi nói thầm thì. Rồi mình dừng lại, mất một phút sau mình ra lệnh cái tiếng thứ hai là tác ý, tôi được không được nói thầm thì. Thì đây đúng là một quãng lặng, hoàn toàn không có một cái tiếng thầm thì nào trong đây cả. Và trong một cái quãng lặng này, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là các vị vẫn an trú trong trạng thái nhận biết bình thường, phải vậy không? Không có tiếng thì thầm, nhưng mà các vị không suy nghĩ ngược xuôi về nhà, về nơi nào cả. Và các vị cũng không có moi móc hồ sơ trong tâm thức các vị để buồn, để giận chi cả. Tức là đang an trú trong trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, chói sáng và hiện tiền. Và nhiều cái từ để chỉ cho trạng thái này, nhưng mà cái từ gọn nhất là gì? An trú trong tâm Phật bất động, sống với cái biết hiện tiền. Và cái biết này, thưa các vị, nó là một trạng thái rất là tự nhiên có mặt nơi các vị, chứ không phải tìm cầu gì cả. Đang ngồi đây, nghe tôi nói từng tiếng một. Nếu các vị không có khởi trong tâm thức các vị một cái câu chống đối, cái chuyện này cũ xì, nói hoài nó tới nó lui, thì các vị đang nói thầm thì. Còn nếu các vị không nói câu nói thầm thì ấy, mà các vị để cho tâm thức các vị không biết lúc này ở nhà mấy đứa nhỏ nó đã về chưa, thì các vị cũng đang thầm thì về quá khứ, để tâm chạy ngược chạy xuôi. Thầm thì ngay hiện tại là phán đoán thầy Phước Tịnh. Thầm thì Quá khứ đó là moi móc hồ sơ quá khứ ngồi ở đây, nhưng mà nhớ hôm qua dường như chuyện này cũng đã có xảy ra, thầy cũng nói chuyện này. Và thầm thì tương lai nghĩa là toan tính là chút nữa mình ra xe mình phải làm thế nào về sớm một chút. Thế thì cắt luôn ba trạng thái tâm thức đó, chỉ còn lại một trạng thái tâm thức đó là an trú ngay phút giây hiện tiền, sáng bừng sự nhận biết. Và các vị đừng làm cái từ sáng bừng nhận biết đó là phải có ánh sáng gì đâu, nó rất là bình thường như hiện tiền. Là các vị đang an trú trong sự nhận biết rất bình thường như thế này. Và mình đi tới, mình đi lui, mình đứng, mình ngồi, mình nói, mình ăn, mình luôn sống được với cái sự nhận biết như vậy. Thì gọi là sống được với tâm Phật bất động, sống được với cái năng lực liễu tri thường hằng, sống được với cái tuệ giác hiện tiền, sống được với cái thể vô sinh bất động, thì gọi là người đạt đến cái chiều sâu của cái tầng thể ngộ được đạo để sống với trạng thái hạnh phúc của tâm. Và khi các vị sống được với điều này thì cái điều kỳ lạ đó là lòng mình nó dễ mở ra, từ bi tự nhiên có, và mình không có bị nhận chìm trong buồn giận ghét thương. Tự nhiên là mình vượt thoát được những cái thói thường của nhân thế, những cái vụn vặt của đời sống, tự nhiên nó không dính vào đời sống mình được. Tự nhiên là năng lượng đời người không bị tiêu tán một cách vô tội vạ. Thế cho nên thưa các vị, đi vào cái chiều sâu của tầng tâm thức gọi là thể ngộ được đạo đây, không có cái gì mà ghê gớm cả. Chẳng qua là các vị nhận ra bản chất của các vị vốn là cái biết, vốn là cái biết, vốn là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên nhận biết, chứ không phải là những hình ảnh của những thước phim, càng không phải là những hình ảnh ở trong màn bạc đang chiếu, càng không phải là những hình người tài tử nghệ sĩ đang nhảy tới nhảy lui, đang đóng vai anh hùng hoặc là kẻ tiểu nhân gì trong phim cả, mà các vị chính là bóng đèn thì gọi là người thể hội được đạo. Và sống được với điều này thì các vị càng ngày càng có niềm tin rằng ta đến giữa trần đời này, ta làm việc này là quan trọng nhất. Bằng không thì thưa các vị, một đời mình lao sao giải quyết những cái việc rất là phù phiếm thôi. Mình lắc lư qua lại để làm cho đời sống mình có chút hạnh phúc. Mình cố gắng ăn uống thế nào để cho thân mình đừng tật bệnh. Nhưng mà dù các vị chăm sóc hạnh phúc mấy thì cũng có những lúc con thuyền lắc lư. Dù các vị cố gắng làm cho thân các vị không có sự cố gì, nhưng mà cái chu kỳ tuổi già, chu kỳ cái chết đẩy các vị dần dần các vị cũng rớt vào cái chết thôi. Một là ta chết bây giờ, hai là ta chuyển hạn cái chết để chết chậm hơn thôi, chứ còn không ai tránh được cả. Nếu đời sống mình mà không có thâm đạt cái chiều sâu thì chúng ta chỉ làm được một việc là chuyển hạn cái chết để 50 năm nữa mình chết, cũng là cái chết chứ không đổi khác gì được cuộc đời. Còn nếu mình thấy được đạo, thưa các vị, cái chuyện đó rất là khác. Đó là một ngày sống giữa trần đời nó vô cùng xứng đáng. Tại vì anh không phải là một món quà độc ác đối với trần thế. Anh sống là anh dâng hiến đời sống của anh phước lành cho con người, chứ không hề là của nợ của ai, không hề là trả nợ trần đời, mà sống là một sự cống hiến. Và thấy được đạo rồi, thưa các vị, con đường tu nó không tốn nhiều công phu lắm, nhưng mà cái khả năng thực tập của các vị nó sẽ vô cùng là dễ dàng, không hao năng lượng. Nó làm tràn đầy đời sống mình, niềm vui là một, sự hưng phấn giữa đời sống là hai. Bằng không thì sẽ có những buổi chiều mình nhìn thấy mặt trời lặn mình buồn, hoàng hôn đến mình buồn, người thân mình đi vắng mình buồn. Và đời sống của người thấy được đạo thì họ tràn đầy niềm vui. Và cái điều kỳ lạ là tâm thức họ nó tràn đầy, nó giàu có như thế thì họ không phải là một người, không phải là một người bưng cái muỗng đi xin ai. Họ là hoàng đế, họ hiến tặng sự có mặt của họ, hiến tặng niềm vui của họ. Bằng không thì thưa các vị, mình rất cần người kia để tạo điều kiện hạnh phúc cho mình. Và người ta hình dung đó, điều này nói ra thì nó hơi mất lòng nhau, nhưng mà cái ví dụ này nó vô cùng chính xác. Các vị hình dung là người Tây Phương, nhất là Mỹ, họ thích nuôi chó là tại sao các vị biết không? Do vì mỗi lần ông chủ về thì nó ngoắc đuôi lia lịa, nó chạy tíu tít, nó mừng và nó không hề phản bội, không hề làm nghịch ý ông chủ. Do vậy cho nên Thưa các vị, người ta có thể bỏ nhau được, nhưng mà người ta không thể ghét con chó được, là tại vì không có cái con gì mà nó quẩy đuôi nhiều như con chó đối với con người cả. Và mình hình dung là nếu người vợ của mình mà không có quẩy đuôi cái kiểu đó thì mình cũng đâu có ưa. Hoặc là ông chồng của mình mà không có xin xỏ chút tình thương của mình, họ cảm thấy bất cần mình, thì thưa các vị, chừng như mình cảm thấy là mình không còn là sự cần thiết với người kia, cho nên mình sẽ cảm thấy là bực mình, bất mãn. Do vậy cho nên chẳng qua là cái chuyện khéo quẩy đuôi với nhau cho nên tạo hạnh phúc cho nhau. Mà nếu anh cảm thấy là tôi không còn là sự cần thiết, tôi không phải là cái bóng của anh nữa, tôi không thể khống chế được anh nữa, tôi không nắm được anh trong tay, thì tôi cảm thấy là cái điều này nó vô cùng phiền muộn, cho nên nó tổn thương tôi, cho nên tôi có thể hành hạ anh, có thể trút vào anh những cơn giận. Cho nên thưa các vị, nếu đời sống người ta tràn đầy năng lượng tu thì người ta không cần quẩy đuôi với ai, họ sống rất là hiên ngang. Có anh thì tôi cống hiến niềm vui hạnh phúc của tôi cho anh, mà không có anh thì niềm vui hạnh phúc tôi nó cũng đầy, tôi cần xin. Và cái điều kỳ lạ là chỉ có hoàng đế thì người ta mới kết giao được với hoàng đế. Còn anh mày, thưa các vị, đừng hòng làm bạn được với hoàng đế cho mất công. Ta là những người đang cầu xin tình yêu của người, tình thương của người, rất cần sự có mặt của người để làm cho ta hạnh phúc. Thế thì người kia cũng giống như ta. Hai cái kẻ ăn xin gặp nhau, cho nhau cái điều gì? Chỉ cho nhau cái thao bể mà thôi, thưa các vị. Chỉ có hoàng đế thì mới cứ của cải. Do vậy, thưa các vị, ngộ được đạo, thấy được con đường đi cho rõ, người ta tự làm giàu có đời sống người ta tự tu hành dâng đời sống tâm thức lên cao, thì cái điều kỳ lạ là họ hiến tặng được cho người thương của họ món quà vô cùng quý. Còn chúng ta thì do vì tâm thức chúng ta còn rất là nghèo, chúng ta còn ốm yếu vô cùng, cho nên ta rất cần cái chỗ tựa, tựa với người, tựa với thầy, tựa với bằng hữu. Còn nếu các vị là người trưởng thành được, tâm thức các vị chín mùi, thì các vị có thể tự làm cho hạnh phúc bên trong các vị nó tràn lên, thì các vị đến bất cứ nơi đâu các vị là món quà. Còn bằng không thì mình đến mình chỉ xin mà thôi. Và cuộc đời này xin người ta vui thì cho, buồn thì lấy lại. Mình xin của vợ mình một chút tình cảm để cho đời mình ấm cúng, mình xin chồng mình một chút lòng tin để cho mình hạnh phúc. Và thưa các vị, vui thì cho, còn buồn thì không cho ai làm gì tôi. Thế thì thưa các vị, cuộc đời nó mãi cứ bất hạnh thôi. Cho nên điều cuối cùng xin nhắc, chỉ có một con đường tu, khám phá vào chiều sâu của chính tự thân các vị, khám phá bản chất thực của các vị là chi, và làm giàu đời sống mình bằng cái điều khám phá này, thì các vị mới trở thành hoàng đế, mới trở thành người đứng vững trên hai chân mình. Bằng không thì ta mãi là người ốm yếu thôi. Ta đến nơi nào ta cũng xin cả, dưới tầng đời ta xin, rồi ta đến với đạo ta tu ta cũng cứ xin thôi. Xin thầy, xin sư phụ không thương tôi thì tôi khốn khổ, thầy không quan tâm tới tôi, không hỏi thăm tới tôi thì tôi cũng khốn khổ. Và thưa các vị, cuộc đời mình mãi là người vô cùng ốm yếu, và bất hạnh nó cứ tới với những người luôn luôn ốm yếu và trông chờ như thế. Tất nhiên là vấn đề này là vấn đề muôn thuở, hạnh phúc ở chiều sâu nó là vấn đề muôn thuở, vấn đề của sự ngộ đạo, vấn đề của con đường tu. Mình chỉ quảng cáo một chút thôi, hẹn có cơ hội chúng ta sẽ làm ăn lại vấn đề này. Và thưa đại chúng, là mình có mặt trên đất Mỹ, mình dạy học năm nay nữa là từ năm 2004 cho tới năm nay là mấy năm rồi, chừng như chưa bao giờ mình nói lệch cái chủ đề này cả. Mình nói ngần nó việc nó tới nó lui 8 năm rồi đó, thưa các vị. Nói quanh quanh vẫn nói lại chỗ đó, dù là những bài pháp bình thường, dù là nhắc nhở đời sống gia đình của các vị hạnh phúc, nhưng mà cái điều cuối cùng bao giờ mình cũng nói. Và thưa các vị, là mình hứa với lòng rằng mình sống 50 năm nữa mình cũng nói một việc thì thôi, không nói gì cả. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.